อะไรอ่ะอยากทำนะทำไปก่อนคงโผล่แล้วจะใช้นำตัวว่าตัวตัดไปได้ทุกว่าทุกนิดถึงนำจิ๋วดอกเบ็ดทำทำอะไรนี่ตำนานแม่ผู้นำจิ๋วดอกฐานดวงไม่สุดเยอะคนของเจ้าหนึ่งไม่ไม่ไม่ตัวอะไรก็ได้หนึ่งหลักก็คือทุกthì ý là chữ ý tạo tác ý là các bác mình phải rèn luyện cái ý thức của mình, cái đó tôi quan trọng nhất. Lấy ý thức của mình kinh khó cố Đức Phật nói quá rõ ràng, nhưng tại vì chúng ta không rèn luyện nó cho nên chúng ta không sử dụng được, không sử dụng cái sự dụng đạo muốn gì càng nghe ham muốn để thỏa mãn cái dục vọng. Nhưng cái ham muốn của người tu sĩ của chúng ta là ham muốn làm chủ sự sống, ham muốn có thân này mà không có bệnh tác động trong thân, tức là chủ bệnh, thì nó là điều đem lại sự an ổn cho mình, đem lại hạnh phúc rất là phát ra đời để giúp con người tốt hơn. Thế mà chúng ta không chịu rèn luyện thì cứ năm này trôi qua năm khác rồi tu tập lạc dần các thức tu sai làm chúng ta không làm chủ được, cứ cái ý thức mà cái ý thức không khởi niệm đó là cái điều sai. Tu theo đạo Phật không có gò bó, không có dụng công gì nhiều, chỉ dụng tâm bất động tâm bạc tâm tu giữ mà không phải kỳ thế để tự nhiên đó. Mình chỉ tác ý nhắc nó thôi. Ví dụ như bây giờ mình nhắc tâm bất động tâm bạc bây giờ rồi mình yên lòng để tự nhiên, chứ không dùng hơi thở, không dùng cái phương pháp nào để cho ý thức chúng ta không khởi niệm, để cho nó khởi niệm. Mà khi nó khởi niệm thì mình phải, mình là đạo Phật, là đạo trí tuệ, mình phải thông suốt cái niệm đó là cái niệm gì, niệm đó là niệm dục hay là niệm ái, thông suốt nó. Mà mình thông suốt nó mình phải làm chủ nó, nó phải thông suốt. Thì nó thấy cái sự tu tập đơn giản khó, mà tự suốt mình tu tập suốt ngày sống một mình trong một cái pháp như thế này, mình xem xét từng cái tâm niệm của mình thì chắc chắn là mình sẽ làm chủ được từng cái tâm niệm, mà làm chủ từng cái tâm niệm của mình tức là làm chủ đời sống. Nó không sai gì được gì, nó không sai gì chạy theo việc tức mình như vậy, mà pháp nó cũng tác động được mình tích lũy. Quá dễ dàng, tại vì mình ngồi trong suốt một tháng mình ngồi tu được từng tâm niệm mình đều thấy mặt, mình đâu có việc nó, mình để cho nó khởi niệm, còn nhớ kỹ nó khởi niệm, cho nên những cái niệm đó đó mình đều có cái trí tuệ để mình biết cái niệm đúng niệm sai, niệm ác niệm thiện, và cuối cùng thì mình trong một tháng tu được bao lâu. Cho nên bây giờ thầy tu xong rồi thì làm chủ được sự sống chết mình rồi, nhưng tâm thầy cũng vẫn tự nhiên, đâu có mất cái niệm nào đâu, nhưng mà niệm bậy bạ được, nó dường như là không có khởi cái niệm dục, nó không có ham dục, bởi vì từng năm thấm nhuần những cái điều đau khổ, nguyên nhân sinh ra đau khổ con người là làm dục. Cho nên mục đích của mình tu tập là lì hết. Cũng như bây giờ các con tu tập mà các con mong cho mình tu tập để chứng đạt sẽ không còn được đó. Cho nên cũng diệt đúng không? Không có được. Tôi chỉ biết tâm bất động thôi, tôi không biết gì. Tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ tu có tứ thần túc, tam minh lục thông gì hết, mà mấy con nghĩ là không được tu để có tam minh lục thông thầy đó của mình, thì nó không có rồi. Nó chỉ có tâm bất động thì nó sẽ có, nhưng mình khẩu chứ đó, mình cần chứ được sự giải thoát. Cho nên năm nay rồi thầy cũng chịu khó với các con, chịu khó bây giờ hôm nay là tập trung nhẫn, cái mai mốt thì kêu từng người thì đến mình kiểm tra mấy con, chứ bây giờ tôi kêu vậy thầy làm sao lại kiểm tra được, mà hết mấy con gì chắc thì chịu nổi, phải không? Ngồi đây mà kiểm tra cho mấy con mà bất là mấy con ngồi im lặng, thầy ngồi đây thì theo dõi, mà theo dõi hết các người này nó bị theo nổi sức, cho nên vì vậy đó
thầy sẽ kêu thầy có cái phòng vừa cách xa kêu nó không đúng, xem xét coi nó không biết không đúng, bây giờ nó không ngồi thì là vậy. Thì thầy biết các con biết cái ý thức hay là ngồi tu cách nào đúng sai, thầy sửa được ngay. Mà sửa ngay thì lật được chắc chắn là thầy sẽ đào tạo được người tu là chỗ sai. Là vì thầy biết là thầy sắp sửa đi được nó đâu phải mà thầy sống dai hoài, có phải không? Cho nên một người tu hành lúc nào chúng ta cũng nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng biết mình không ác pháp. Còn người tu mà dùng ác pháp chống đối này kia nào thì không hay, đừng dùng ác pháp nữa. Bởi vì Phật dạy chúng ta tâm từ bi, luôn luôn thương yêu tha thứ, không giận hờn người nào. Ví dụ như người ta cho mình cái thất à, mình ở mình tu, người ta đến người ta kiểm tra, người ta thấy mình sai, ta nói mình phải đi kinh hành thì mình xin cảm ơn cái người mà giúp mình cảm ơn, tôi sẽ cố gắng khắc phục những cái sai mà chỉ cái lỗi của mình thì mình lắm đấy, sợ người ta chỉ lỗi mình ấy, thì mình biết đâu mình sửa. Cái người mà chỉ lỗi mình cái ân nhân, cho nên mình phải cảm ơn họ, mình phải biết ơn. Rồi khi mình sai người ta chỉ thì mình cố gắng mình. Còn mình thấy nó phù hợp, không phù hợp, mình thấy mình tu theo kiểu của mình mà ở đây kỷ luật đời nó cao quá, nó không phù hợp với mình á, thì mình sẽ đi nơi khác, đừng làm khổ mình. Bởi vì mình không thể nào thoát ra cái khuôn khổ của cái khuôn khổ đó, thì mình sẽ đi, mình xin đi chỗ khác. Bởi vì ở trên cái xã hội chúng ta nhiều chùa, cũng như vô đây mình cứ tối mình cứ gõ mõ cũng có người ta chịu, thì thôi ta không phù hợp với cái chuyện tụng kinh gõ mõ của mình, chỗ nào có gõ mõ tụng kinh mình đó. Cũng như giờ khác ở đây nó như vậy mà cái sức của mình nó chưa theo đúng giờ khác đã được, thì mình sẽ đi nơi khác đúng giờ khác. Bởi vì ở đây nó có nhiều cái lớp, nhưng mà chỗ này nó không thể giữ gìn theo cái giờ giấc được. Như vậy thì mình đi đến, nếu mà mình có trình độ mình thấp hơn, cái tầm khóa mình tu tập nó ngắn hơn, thì mình đi xin đến cái chỗ nào mà phù hợp với cái tầm khóa đó. Chứ không kéo mọi người ta thức dậy thì mình còn nằm ngủ đó, mình thấy sẽ hỏi lắm rồi, phải không? Mà đã nằm tất cả như thế này á, nếu còn phải sáng suốt thì nhận định mình đến đó mình sẽ xem thấy nó phù hợp hay là không. Mà phù hợp thì mình sẽ mình tu, mà không phù hợp thì mình khác và mình sẽ xin. Thì trong khi đó đó, ví dụ như là bây giờ đó, ở đó người ta chỉ có giờ giấc như vậy thôi, không hơn không kém, thì mình đi xin nơi đó. Mà muốn mà còn ở trong tu viện này mà tu tập thì mình sẽ xin được thầy, thầy sẽ coi cái đặc tướng của mình thì sẽ biết được. Thế còn nhiều khi cái đặc tướng của mình nó như vậy, bởi vì mỗi người đều có cái đặc tướng, cho nên bây giờ chúng ta nó sẽ có những cái đặc tướng chung, mình có những cái đặc tướng riêng. Mình chỉ nhìn những gương mặt mà trăm người dạng người không giống nhau, các con thấy không? Không có người nào cái mặt người này với người kia giống nhau đâu, đó là cái đặc tướng nó hiện cái mặt của thôi. Nhưng nghe thầy dạng người trăm người nó có cái riêng biệt à, nó giống được cái này vậy thì nó khác cái kia, không có thể. Cho nên đó chỉ có một người chứng người ta mới thấy được cái đặc tướng, còn mình đó thì mình thấy khác nhau gì chứ mình biết đặc tướng. Có người thì người ta nhiếp tâm nó không vọng tưởng, có người thì ngồi vọng tưởng dùng cực. Thì cái người mà đặt tướng mà ngồi lại nó bất động, thẳng thẳng, không có dùng tưởng nhiều á, thì đó là cái đặt tướng. Bắt cái người mà vọng tưởng nhiều mà tu tập như người này đó chắc là chết. Cái người vọng tưởng nhiều, người ta, cái người thầy người ta biết sử dụng. Cái vọng tưởng nhiều người ta triển khai thành trí tuệ. Người ta đã bắt người yếu rồi. Còn cái người mà ta ngồi im niệm, ta không nghĩ gì hết, bắt người ta cứ niệm này niệm kia, khởi quá vô lậu tùm lum ta, trời ơi làm ta đẳng quá. Thế rồi em, như vậy là biết cách hướng dẫn cái người đó, tùy cái đặc hướng của người đó thành tựu được đại giải thoát. Không có bắt ai cũng giống giống hết. Ngồi thiền thì người nào cũng ngồi thẳng lưng, cũng xếp bằng, cũng đắn già kiếp già, thấy người nào cũng giống nhau, sư thật. Có người thì người ta ngồi kiếp già được, có người ngồi kiếp già không được. Và rồi có người ngồi kiếp già thì 30 phút, có người ngồi được giờ, tùy theo cái khả năng tập luyện của người ta. Nhưng ở đây thì không phải vậy. À, cái sở thích của mình thích ngồi kiếp già như trường Phật thì mình tập nhiều dần nó cũng được, nhưng mình không thích thì mình không ngồi. Mục đích là tâm giải thoát, tâm giải thoát chứ không phải là ngồi. Còn những cái thiền đường mà người ta giải mình, khép mình trong khuôn khổ, buộc mình từ tu tập phải ngồi kiếp già, rồi cái dài cái thời gian ngồi tăng dần lên, thì khoảng thời gian mình tập luyện, người tu tập họ không giải thoát, họ bị chân đau quá, không nhỉ? Cho nên ở đây thầy tìm cái sự giải thoát ngay được. Cho nên Đức Phật nó phát ra không có thời gian đúng định, không tu tập thôi thấy giải thoát. Mà giờ tôi theo Phật tôi tu tập mà ngay liền tôi không thấy giải thoát mà thấy đau quá rồi thì như vậy sao? Các con nghĩ rồi. Cho nên mục đích của thầy là vào tu là giải thoát, thì cái là tu thôi. À, thôi dễ dàng khó. Hôm nay thì thầy gặp những con, thế con có cái gì thắc mắc không ai thứ trị, còn không thì từ đây về sau thầy thường đi thăm đi xem xét, rồi thầy chia từng lời đến đến cái khu nhà mà chỗ thầy chọn ấy để mà thầy kiểm tra mấy con, để giúp cho mấy con bỏ hết cuộc đời mình đi tu. Còn gì nữa đây, đi vô đây mình đang xin cơm của đàn cái chỗ, xin chỗ ở của Phật tử, chứ mình còn có mình vui lắm. Mà giờ chỉ còn có cái được giải thoát mà không giải thoát thì cái gì đây? Các con nghĩ không cái gì? Từ mang tiếng đi tu mà rốt cuộc rồi mình cũng như người thứ nữa. Mình không phải tu để làm hòa thượng hay không? Không phải tu để mà được bổ nhiệm vào giáo hội, danh ông này, ông kia, ông ham gì đó. Đi tu ham tích chưa? Cho nên vì vậy thì chúng ta cho nên ở đây hôm nay mấy con có cái gì thì thầy biết rằng nó có những cái chung thì mình có thể mình trình bày với nhau, nhưng có những cái riêng mình trình bày không được thì cái điều đó nó thuộc chỉ riêng thầy mấy con thầy trò trao đổi nhau để chúng ta giúp nhau vượt những cái khó khăn trên những việc trình bày như vậy đó. Bây giờ mấy con trình bày cái gì từ cái tập của mình cho nhà mình cứ trình bày không, người nào muốn sao cũng được đó. Được mà con cứ ngồi tự nhiên, con đọc tiếng không lẽ ngồi cũng bắt con quỳ nữa chưa?
Nhưng mà thầy thẳng mà con là cư sĩ tại gia Thanh Trí thì trước đây chúng ta cũng phải là tất nhiên là được thực truyền cho, nhưng mà mình cũng là xa xôi cách trở quá, có những vấn đề lắm lúc để thường là trong những lúc mà an trú và tĩnh tâm thì con không có không biết là hỏi đến thần đi câu trong thầm trong trẻo đã từng hỏi hỏi đấy. Thế mà hôm nay về cũng mang tâm đến đấy, về là được gặp thầy thế được trình bày thưa thầy một số vấn đề của con, nhưng mà hình như khi gặp thầy rồi thì con thấy là tất cả bản thân những câu hỏi nó trở nên nhạt nhẽo, nó phổ nghĩa thì nó tự thân câu hỏi nó có câu trả lời rồi. Thì thưa thầy, con cũng ý thức được là cái việc là bản thân cái việc hôm nay sẽ về được gặp thầy đây, con không hề có tham vọng, con muốn là được xin tìm hộ hoặc là thầy tiếp duyên cho để được qua cái lần đó thì sẽ có chuyển biến thần kỳ và đạt được kết quả thần kỳ nào đó. Con vẫn hiểu được là tất cả mọi việc là do tự mình, thầy đã cho phương tiện phương pháp, thầy đã chỉ dạy cho cách thức tất cả một cái giống như là cái gốc cây chìm trong lòng đất đấy, muốn vững nó lên được thì phải có dụng cụ. Nên dụng cụ đấy thầy đã trang bị cho, cách thức thầy đã chỉ bảo cho. Thế còn cái việc mình đưa được gốc cây lên thì phải là tự bản thân con. hay, thế nhưng con cũng không, con cũng hiểu, nhưng mà cũng có một sự thật là qua những lần, mỗi lần dù là cầm một trang giáo án, một trang sách của thầy ấy đọc, dù là một hai trang, hoặc là truy cập vào trong mạng đọc pháp thoại của thầy đấy, dù chỉ là một vài phút, thì qua những lần đó con thấy rằng mình như có một cái sức mạnh để nghĩ lần mới, và rõ ràng là nó tạo một cái sự hứng phấn, một kết quả rõ rệt trong việc hành trình tu tập của mình. Thưa thầy, vì là con không dám nói vì, bởi vì thực ra cuối cùng chẳng bị cái gì cả, chính là vì mình. Chứ cái lý do gọi là còn con cái hoặc còn tất cả những việc nọ việc kia xem ra thì có vẻ là đúng đắn, bởi vì mình đang vướng mắc trong đấy, nhưng mà vượt lên khỏi tất cả cái đấy mình nhìn lại thì đúng là vẫn chỉ là do mình đã dám thì chưa dám thôi. Thì việc đó thật là hổ thẹn, con không dám trình bày chỗ đấy. Nhưng một mặt thì giống như ở buổi lễ hôm qua thầy đã có nói đấy, là nói buông xuống đi mà mình thật đơn giản nhưng mà lại khó khăn, nhưng lại vẫn cứ thích làm, vẫn cứ muốn biết, vẫn muốn tìm họ tìm tòi. Thì đấy là hiện trạng của con lúc này khi đang sống cuộc sống ở ngoài đời và gia đình, và giữa sự trói buộc của ngàn vàng những cái thuộc về thân kiếp sự, những cái mình chưa nặng nề thế, nhưng vẫn cứ manh nha, vẫn cứ len lỏi trong đó, là cái muốn cầu pháp và muốn thực hành, muốn được tập đặt giải pháp, mặc dù không biết là cái bờ không còn xa phải thẳm. Thế thưa thầy, là trong lúc hành trình thì con có những việc thuộc về cụ thể, thì nếu thầy cho phép mà như thì con xin trình bày luôn ở đây, còn nếu không mà con cũng rất ước ao được là có một buổi nào đó chỉ 10-15 phút, thầy cho 10 phút cũng được để con thực hành trong cái lúc mà tập vận động sinh hoạt hàng ngày của sự đó, để thầy chỉ dạy cho con thì thật là sự tuyệt vời với con, để thầy cho con.
Thầy sẽ cho con một khi mà tiếp riêng đó. Còn ở đây thì con ngồi im lặng, mọi người không im lặng thì con thì rất tội. Con đang ở trong áp của người ta thì đang ở trong áp, không biết tới mình sao. Đâu, cho nên vì vậy mà con nên đứng khoan trình bày cái vấn đề tu tập mình đã, và nói những cái gì mà con đang bị chứa ở trong cái pháp, không hiểu được rõ cái đường đi của mình, còn khi rõ thôi.
Con không dám tham lam thêm được.
Thôi được rồi,
bị khác ạ.
Còn ai nữa không con? Còn cái bé không? Con còn bé lắm. Bây giờ thầy hỏi con nhé, cái lý do nào mà con còn trẻ còn bé như vậy mà con đi tu? Vậy con quyết tâm tu, vậy ba mẹ có vui lòng không? Ba mẹ con có vui không? Vui cho con đi tu không? Con phải về khắc phục ba con, cái gì đời người rất khó, mà nếu không tu thì không làm gì được việc sâu đau khổ cho thân tâm của mình. Nên con thấy giờ có gì đó ba vui lòng cho ba làm thân nhẹ cho con, ngại quá con đi ba con cấm, nhưng mà con đi chắc có lẽ là ba buồn quá, nên con phải khắc, con phải nhiếp phục, phải làm sao cho ông thấy rằng con được con đi thì con mới đi được. Năm rồi con cứ chờ. Ừ. coi như là bỏ mặc con đó, mẹ muốn gì muốn gì vậy? Có vợ khác rồi, không cần con nữa. Coi vậy chứ, con làm con là bổn phận làm con, còn ổng cha thì ổng làm trái thì chịu thôi. Chứ lẽ ra thì đạo Phật có cái giới là dạy là chung thủy, giờ chồng thì đừng có thêm hai ba bà hai ba ông nữa thì cũng được, nhưng mà ba con đã có vợ khác rồi thì coi như là bỏ mặt con, thì như vậy là trái với đạo Phật rồi đó. Cho nên con trước cảnh mà cha mẹ của mình làm cái gương như vậy đó, thì mình đi tu là phải tu thôi, nghe không? Ráng tu nữa con, nhớ chưa? Bây giờ con còn cần thêm gì nữa không?
Tính là thầy, vì sao thầy dạy là không có các vị Bồ Tát và Phật chẳng hạn như Đức Bồ Tát Di Đà và Đức Phật A Di Đà?
À, con xét thử coi ở trên hành trình này chúng ta thấy cái Bồ Tát Di Lặc cái cha mẹ ở đâu, ở trên hành trình mình tìm coi cái gốc gác của ông này có cha mẹ ở đâu, rồi ông Phật Di Đà có gốc gác ở đây không? Mà nếu không có ở đây á thì chắc chắn là chúng ta tưởng ở đâu, tưởng ở đâu thì ông Phật ông sanh ở cái hành tinh nào chứ không phải đây. Mà mình ở hành tinh của mình tưởng hành tinh nào ở đâu đó thì đó là sống ở trong tưởng thôi, con hiểu không? Cho nên tưởng mà có Phật Di Đà, có Quan Âm hoặc là có Di Lặc đồ này kia, đó là tưởng. Cho nên Đức Phật 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri. Nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì Hòa Đạo Bà La Môn xây dựng 33 cõi trời. Cho nên người ta đưa cái câu chuyện lịch sử là Đức Phật ở từ cõi trời Đâu Xuất giáng thành xuống thế gian chúng ta, vào sinh vào cái bà Ma Gia là mẹ của Đức Phật, con hiểu không? Người ta nghĩ là Đức Phật ở từ cõi trời Đâu Xuất đây, chứ sao không phải? Ông Phật đã nói mà có 33 cõi trời là tưởng tri, thì trong đó có cõi trời Đâu Xuất cũng là tưởng tri thôi. Ông không ở trên cái cõi trời nào xuống đây hết. Không, nếu mà những cái điều kiện mà con muốn biết á, thì ý thức con hiện bây giờ đó, ý thức của chúng ta người nào cũng nhưng ý thức chúng ta biết được những cái mà chúng ta biết, còn những cái chúng ta không thể hiểu nổi. Bởi vậy thầy phần nhiều mà thầy giảng với con đó, là lấy trong những lời Phật trong kinh giảng ra, chứ không dám nói cái thấy biết của thầy. Bởi vì sao thầy biết? Con người ta ở đời họ bị cố chấp, mà thầy nói cái thấy biết của thầy ấy, mà không có mấy con cái tri kiến của mấy con không thấy được ấy, thì mấy con bác hết. Nhưng mà thầy lấy lời của ông Phật mà trong kinh Nikaya, trong kinh Nguyên Thủy ấy, mà thầy đưa ra đó, và thầy nói Phật nói vậy vậy vậy, cũng như bây giờ người ta xây dựng cái thế giới siêu hình có cõi trời có linh hồn này kia, nhưng mà ông Phật ông đã nói là ba ba cõi trời là tưởng tri chứ không hiểu tri, thì như vậy bác thầy nói sai thì cũng không nói sai. Lấy ông Phật thầy kê ra cho ai đó đọc ông Phật đi. Nhưng mà thầy nói lại là ông Phật chứ thầy có nói sao của thầy đó. Cho nên thì khôn lắm mấy con, thầy có dạy đâu, thầy biết thế gian này họ ghê gớm, họ cái lưỡi của họ bẻ qua bẻ lại họ chắc cái chỗ nào làm đó. Cho nên thầy nói ông Phật Di Đà cũng có, thì mấy con cứ đi truy tìm cái lịch sử cái nơi mà Phật Di Đà sinh ra, thì có phải là trong tưởng của con người đẻ ra không, phải không? Nó có phải không? Rồi bà Quan Âm rồi Di Lặc con, trời đất ơi, ông Phật ăn cái gì mà mập dữ vậy, ăn ngày con bữa mà cái bụng mới lớn lấy cái gì mà họ làm cái tượng con thấy trời ơi, Phật thì nó thôi cái kiểu này cái thế giới của cực của Phật Di Lặc chắc là thế giới ăn đồ ăn dữ lắm, ngày ba bữa mới cái bụng mới lớn vậy. Còn mấy ông Phật, ông Phật chữa mấy con thiệt, tưởng của ông Phật lạ lùng. Cho nên vì vậy đó là những cái sai do cái tưởng của mình, mà cái tưởng đó của ai cũng là của người Trung Quốc, người Trung Quốc giả tưởng tượng lắm, cúng bái cầu siêu cầu an này kia cũng do người trên hết, cũng giống tư tưởng của người trên hết. Chúng ta và nhiều Phật giáo chúng ta đều ảnh một cái tương đó, bởi vì nó nằm trong hán tạng chữ nho của người trên hết. Chúng ta chưa có. Cho nên vì vậy mà chúng ta ảnh hưởng nam tâm có chút xíu rồi, còn bắc tâm thì ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ là. Cũng như bây giờ chúng ta có diệt ngữ mà có nhiều ông đồ còn ngồi gò bó từng cái nét của chữ tàu thì chúng ta lai tàu được không? Không ai mới ngon đấy. Đó là tại sao chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ của người Việt Nam là người Việt Nam, biến cái ngôn ngữ của người ta thành ngôn ngữ của mình khi mình chưa có chữ. Cho nên ngày xưa mình chưa có chữ viết mà mình bị ảnh hưởng Trung Quốc. Cho nên từ đó mình biến cái chữ Trung Quốc thành cái chữ của mình, gọi là chữ nôm. Anh Trung Quốc cũng thấy viết chữ cũng giống của anh, ảnh đọc được. Mình đọc được. Ví dụ như bây giờ đó, ảnh nói đi thì ảnh gọi là khứ là đi. Nhưng mà anh viết chữ đi anh không biết đâu viết, mình lại viết được phải không? Mình khôn lắm, mình lấy cái chữ khứ, mình viết cái chữ khứ, rồi mình thêm chữ đa, mình đọc nó là chữ đi. Chữ đa là nghĩa là âm, phải không? Chữ khứ có nghĩa là đi. Cái nghĩa của chữ khứ là đi. Cho nên mình khôn, mình lấy chữ khứ mình viết, rồi mình viết cái âm của người tiếng Việt của mình là chữ đa, mà hai chữ dính lại thì mình đọc nó là chữ đi. Thành ra nó gọi là chữ nôm. Bây giờ học thầy hồi mà đi vào tu á, à, quý thầy mà ở quý hòa thượng ở trong chùa, quý thầy trong chùa dạy dạy học chữ nho mấy con, chữ hán chữ tàu đó, trời ơi học ghê lắm. Thế đâu phải cho nên thầy không biết chữ nho chứ không, thầy đâu có biết, nhờ mấy ông rèn mình mà học. Hồi đó không có giấy đâu mấy con, đi kiếm một miếng dán như thế này này mấy con, đó như miếng kiếm ở dưới chân thầy đó, miếng dán vậy đó, rồi đi ra lấy đất sét thành nắng thành cục, rồi lấy cái lon chao đó. Ăn rồi nó mình lấy nó cho mình đục xung quanh, mình đựng nước trắng. Rồi ra ngoài rào đó, chặt cái nhánh tre, nó đập xuống đầu. Rồi bắt đầu vô đây, cái chế nước vô, cái lấy cục đất mài. Mài, thấy nó láng rồi đó. Thấy bắt đầu mình phê mình viết, hiện lên chữ nho. Học khỏi tốn giấy, tốn tờ gì hết mà mình viết chữ. Các con thấy không? Mà khi viết chữ đó rồi, cái mình xóa đi một bằng cục đất đó, mình trà qua trà lại, cái nó không có nữa. Nó lấp mắt tới rồi, nó bắt đầu viết chữ khác. Viết riết cho thuộc một chữ. Chữ nho mà học chữ nào thì đọc chữ nấy thôi. Bắt đầu mình cũng học bộ nhân à, bộ này kia mình học hết rồi. Nhưng mà sau khi ráp lại đó thì bắt đầu nó thành chữ. Mà phải học từ chữ. Hồi đó thầy học, bắt đầu vô học học bằng cuốn sách Tam Thiên Tự 3.000 chữ, 3.000 chữ nho đó. Rồi học tới cuốn Ngũ Thiên Tự là kể như thì đọc sách báo được rồi. Thầy đọc sách tàu, ở báo tàu được chứ đâu phải được. Học chữ nho giỏi vậy đó. Mà học chỉ không có giấy tờ gì nữa, chỉ có cái cục đất dưới cái miếng gián thôi, vậy mà đọc chữ được. Thì ngày xưa ở trong chùa người ta dạy mình như vậy đó. À, cho nên bây giờ đó, thầy biết rằng cái sự bền chí của mình, quyết tâm thì mình sẽ làm nên sự. Thầy cũng do cái sự quyết tâm từ cái chỗ mà 8 tuổi được xuất gia vào chùa tu học. Mấy con chưa thấy cái hình của thầy 8 tuổi xuất gia đấy. Cái hình y như gái đó. Thầy chừa cái chốt đây thì rẻ thì dắt 2 mét lên đây. Khi nào mà có dịp đó, thầy sẽ cho mấy con xem cái hình này. Cái di tích của thầy là cái người xuất gia từ 8 tuổi, đời chưa có ô nhiễm chút nào. Đi tu từ đó nhưng mà có cái duyên là đến gặp những bậc hòa thượng, những thầy tu hành, coi như hòa thượng Thiện Hoa ở Ấn Quang mà, hòa thượng Thiện Hoa đều là những người mà danh tiếng của Phật giáo, rồi đến gặp hòa thượng thứ tư, không lẽ quan hồi xuất gia thì ở Trảng Bàng này á, thì coi như với hòa thượng Thiện Thành, rồi hòa thượng chùa Phước Lưu, thì tất cả những bậc hòa thượng đó họ trời. Thành ra thầy thấy bây giờ mấy con gặp thầy cũng là cái duyên phước, thầy làm sao thì giúp cho mấy con đi tới nơi tôi được. Nhưng cái quyết tâm kiên cường của mấy con thì mấy con sẽ cũng giống như thầy, ý chí quyết tâm không có gì mà khó khăn.
mà bỏ gặp những cái khó khăn, điều gì qua thì đạt được cái gì.
Nhưng rất là từ bi, rất là hiền lành, đến đâu ai cũng thương, không chống đối một người nào hết. Thành ra do đó mà thầy được quý thầy rất thương yêu, không ai biết mà thương. Cưới chỗ này không được thì đi lại chỗ khác, chỗ khác không được thì chỗ khác, cứ gì thôi. Thầy đi học rất là vất vả đấy con, từ trong bàn được đưa đi về thành phố học, là có huynh đệ cùng đi ở dưới học với thầy Quảng Chánh rồi đó, đưa đi xuống dưới. Huynh đệ cũng đưa nhau rồi xuống đó, rồi mới quen với thầy ở trang bàn rồi thầy cứ lắm. Rồi từng đó đi vào học ở văn đại học Văn Khoa, đều phải đi dạy học, dạy học các trường Bồ Đề, tự mình làm ra tiền biết giả cũng được hồi phong đâu. Ăn cơm ở chùa chứ phải trả tiền chùa ở mấy con, một tháng trì quá không phải đâu. Hồi đó thầy ở chùa Giác Ngộ thế ra hồi đây thì mấy con thấy thầy là người ham học, cho nên đến chỗ nào là học quyết định học là học để đạt được, cuối cùng thầy học đạt được không thua ai hết. Rồi đi tu thì nhất định tu, khổ cách nhi thầy cũng không sợ, cho nên nói về vấn đề tu thì chắc không ai hơn thầy. Rằng sơn ăn toàn lá cây tu mà cuối cùng được chứ mấy con, bây giờ làm chủ sinh nhà đấy chứ. Wow. Ý chí của mình do cái ý chí, thầy muốn nhắc lại thầy để cho mấy con lấy cái gương của thầy mà rèn luyện ý chí. Người nào cũng có ý chí hết, nhưng mà mình không rèn luyện nó thì ý chí mình không lớn, cho nên các bạn thầy nhưng lúc nào cũng lấy lòng. Bởi vì bây giờ thầy dịch giảng cho thương yêu gì tha thứ, gặp trước những cảnh khổ ai lại không ngại, mà mình muốn vượt qua chỉ có lòng thương yêu và tha thứ. Chứ còn mình đấu tranh với họ, họ đấu tranh với mình, mình không thể hơn người ta nổi. Người ta đủ cách, đủ mánh khóe, người ta giết mình được, chứ mình không có đủ mưu mô, mánh khóe thì mà đấy. Cho nên mình chỉ biết thương yêu và tha thứ. Ai làm khổ mình thì mình tha thứ, và mình thương yêu cái người làm khổ mình để cho mình vượt qua, và để cho mình rèn luyện được mình. Cho nên mấy con hiện giờ trước cảnh tu thật, mình phải tập luyện được đẹp thương yêu. Nhiều khi chính mình làm khổ mình hãy thương mình và tha thứ những điều nó làm lặng, nó làm khổ mình. Cho nên mấy con đọc cái cuốn sách mà đạo đức nhân quả, thầy có nói không làm khổ mình, cái đoạn mà thầy viết không làm khổ mình, nhiều khi tưởng mình làm khổ mình tại vì nó không thỏa mãn được ý muốn nó là nó khổ. Cho nên thầy dạy nó con phải thấy đây là cái chú đạo, chú đạo mình phải làm sao cho tâm mình thanh thản an lạc được thì mới như vậy mới có đạo đức với mình hết. Thầy còn đọc cuốn sách đó rồi, cái giá trị của nó là đạo đức tận cùng. Nhưng mà thầy chưa xin phép thì chưa cho ra. Chừng nào mà thầy cho ra rồi chắc sẽ nhân bản. Mà thế nào khi nào mà thầy cho ra đó thì mình biết giúp thầy. Con là người đọc trước. Cho nên hôm nay thì mấy con nhớ là bây giờ về đây gặp thầy, nhưng mà từ đây về sau khi mà thầy cho hay mấy con học, chúng mật hạnh là một người liên lạc vừa ở gần thầy mà cũng là vừa cái cầu nối để mà móc mấy con đến gặp thầy. Thầy nói chúng mật hạnh nay đến cái thất số mấy đó kêu thầy đã đến gặp thầy. Thầy mật hạnh đến thì mấy con cứ đến gặp thầy, rồi thầy kiểm tra mấy con từng người một để giúp cho mấy con tu tập đạt được cái gì. Còn như quý thầy, ví dụ như quý thầy mà làm công việc, các con nghĩ là mình làm công việc không dễ thoát chứ. Tôi làm công việc rất là tỉ mỉ, kỹ lưỡng, thẳng hòa hoàn toàn. Nhưng tôi giải thoát ở trên cái sự lạc của tôi, chứ không phải tôi đam mê trên cái sự. Tôi làm tôi tránh trừng cái sự chết chóc của loài chúng sanh. Tôi bỏ từng duyên gặp, từng cái này, cái nọ, cái kia, nhưng mà tôi quan sát trước khi tôi bỏ. Tức là mấy con tập nhận thức rất lớn trong cảnh là cũng là tụ tập. Mà cái sự tỉnh thức càng cao bao nhiêu thì tâm của mấy con không qua được cái mặt của nó, cái tâm của mấy con không lừa đảo được nó. Còn cái sức tỉnh thức của mấy con kém thì nó sẽ qua mặt. Và cho nên cái pháp thân hành niệm á, mà mấy con tu tập sao mà nó kiên cố như cổ xe, như căn cứ địa, tức là cái bước đi này tới bước đi này mà đi suốt đêm như vậy á, thì mới còn chứng đạt, tức là sức tỉnh thức cao. Cho nên cái sức tỉnh thức cao rồi á, thì không có một ác pháp nào, không có một tâm dục nào lừa mấy con được. Trong khi mấy con kiên cố thì nó đủ cái lực của mấy con cái dục tứ tỉnh thức. Thì mấy con đang nghe cái pháp thân hành niệm, muốn chứng đạo phải tu với con nè, và có thật thầy có biết cũng sách đó mà. Nhưng mấy con tu không kiên cố, bởi vì khi kiên cố rồi thì mấy con không có buồn ngủ nữa, hết ngủ, phá hôn trầm sạch. Mà khi hôn trầm không còn, suốt ngày mấy con tỉnh táo, không còn buồn ngủ, không còn buồn tư lui, thì mấy con chứng đạo. Nếu mấy con thấy mà khuya khuya mà gục như vậy thì mấy con chưa tiến nổi, bởi vì còn si. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà mấy con mới vào tu, mới vào tu á, thì bên Nam thì mấy con mới vào, thì mấy con sẽ hỏi những cái cơ bản cách thức sống trong giới này kia, thì thầy dạy hẳn tự không. Còn bên nữ á, thì chắc chắn là có khuyên khác. Còn khi gặp những cái gì mà khó khăn thì hỏi ngay cái âm này mà hạt bóc dục tài. Ông coi vậy á, chứ mà ông biết sâu lắm á. Ông là hoàn toàn là như vậy, chứ mà ông biết cách thức để mà xả. Cho nên hỏi vừa xả, cái tâm tôi bị như vậy vậy, nó vừa xả cách nào thì ông dạy cho mình. Cái kinh nghiệm mà mai cái đặc tướng ông giống như mấy con, ông dạy rồi con xả được. Bởi vì ông sống gần thầy lâu lắm, 90 tuổi thì ông được theo thầy, rồi thầy nuôi dưỡng cho tới bây giờ, tức là thầy đi đâu thì ông đi theo đó. Bởi vì thầy biết cuộc đời tu hành của mình đó, nó dễ mang tiếng lắm. Mà một mình thầy bây giờ thầy đi ra ta đổ thừa thầy cặp với cô này cô kia, ai chứng minh cho thầy, thầy nói ai tin. Nhưng mà có người thứ hai đi với thầy thì ai nói được, nói được tôi thấy rõ ràng bằng chứng, phải không? Mấy con thấy khó lắm, bởi vì người ta sẽ hạ thầy mọi cách, nhất là hạ thầy bằng cách phụ nữ. Còn biết chưa, cái danh dự của con người đâu phải dễ mấy con, mà khi người ta dùng phụ nữ người ta hạ mình không có lỡ sao được. Mà không có một người nam gần bên thầy, một người thị giả sát bên thầy, ông Anna sát bên thầy, có ai mà đổ thương. Cho nên thầy cũng khéo biết ông An An, thì bây giờ biết ông thì mình cũng trợ giúp mình được những gì đó, có phải không? Thì các con thấy rõ ràng là từ khi mà thầy tu chứng thì thầy lâu mà hạnh về liền. Còn hồi mà tu chưa chứng thì một mình ai nói gì cũng được, ở đâu cũng được, không ai nói gì. Nhưng mà khi mà tu chứng rồi, tuần chủ rồi thì người ta sẽ giặt nát mình. Hồi mình tu chưa chứng thì không ai giặt mình đâu, không ai nói mình gì đâu. Mà hãy khi nghe mình tu rồi mà chứng rồi, làm chủ sinh già bệnh chết rồi, thì gần bên mình mà không có người thứ hai chứng minh thì họ sẽ vậy. Cũng như bây giờ đó, nếu mà thầy không cẩn thận đi ra, họ giết thầy, họ đang ghét thầy ghê gớm lắm. Còn thầy nói mấy con cứ người nào mà có lên mạng mấy con sẽ thấy được, bởi vì thầy dập nát hết những cái sạch đẹp. Thì những ông thầy đại thừa mà cố chấp, còn các ông thầy đại thừa không cố chấp họ thấy đó đúng. Còn những ông thầy mà cố chấp đó, thì họ tức quá, cho nên họ tìm mọi cách giết ông này đi chứ rồi. Nhưng mà thầy đâu phải dễ giết. À mấy con ôm lựu đạn ngồi đó là thầy biết rồi, giờ có ném đại đi. chết đám mình. Cho nên ở đây thầy nói thật với con ráng thôi. Thầy thì cũng xứng dai nữa đâu, thầy Đức Phật 80 tuổi thì ra đi rồi, mà thầy hôm nay trên 80 tuổi và hơn Phật rồi. Cho nên vì vậy mà thầy làm sao đào tạo cho mấy con được. cho thông khéo hoặc đi rồi mà suốt đêm mấy con còn đi kinh hành với ông A Nan thì thiệt khổ cho mấy con quá. Ông A Nan gì gần được bên Phật, những cái gì mà Phật nói cho ông A Nan là người thông minh đều thuộc hết được nghe hết. Nhưng mà kết tập, khi kết tập ông ta giết kết tập, không cho ông già kết tập, tại vì ông tu gì chứ, có phải không? Ông buồn khổ quá, Phật còn sống thì mình nghĩ đi, mình ở gần Phật thì tu. Bây giờ ông ta giết, ông nghĩ, ông làm ăn, ông chơi đi lên cho mình chơi riêng. Cho nên một đêm con phát thân thần niệm, ông đi kiên cố như cổ xe mấy con. Các con có nghe ông A Nan đi một đêm mà sáng chứng đạo, cửa hang người ta đóng kín không có cho ai được vào hết, người ta kết hợp mình, ổng chui vô, nghĩa là ổng bay vô tàn hình ổng vô. Tức là ông ta giết ổng không lợi cái lòng căm tức của ông A Nan thì ông A Nan không chứng đạo. Cái lập từ của ông ta giết cao lắm mấy con, chứ không phải ông thương em ông lắm chứ đâu phải ông ghét. Nhưng mà ông kỳ di chập tức mà ông nỗ lực tận cực, cũng như trong mấy con có khi phải cần dùng cho mấy con tức, mấy con mới nỗ lực thật tình, mấy con mới chín, còn không thì mấy con chín nọc, nói dịu nhẹ nhẹ mấy con không dùng hết sức lực của mình. Cho nên vì vậy mà thầy từng người một để mà chọn lấy cái đặc tướng ở chỗ nào, nếu mà cần chập tức thầy cũng chập tức cho mấy con tận cùng. Các con hiểu chỗ đấy chưa? Cho mấy con tức cho mấy con chết rồi rồi chứ. Nếu mà không chứng đạo thì chết mất rồi xuống chi nữa. Thì như vậy là thầy là bậc thầy, thầy phải biết niệm mấy con hết chứ, cho nên phải biết để mà đưa mấy con tới nơi. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây á, dù là mấy con là tu sĩ thì mấy con còn phải sắp xếp. Khi mà sắp xếp ổn rồi thì mấy con trở thành coi như là mình không cạo tóc nhưng mà mình tu sĩ, coi như đương nhiên là mình tu sĩ. Còn ở đây mấy con là tu sĩ nhất định là chứ không thể mặc cái áo tu sĩ mà cứ hình thức như thế này thì mình phải mong mình tập sự tốt ý như Phật làm thử. Thầy tin rằng người Việt Nam chúng ta có đầy đủ ý, một đất nước nhỏ sống gần bên đất nước mà luôn luôn chủ quyền độc lập không đầu hàng vậy, ý chí muốn làm đó là dân tộc chúng ta. Vậy thì dân tộc chúng ta có thì trong mỗi người Việt ngồi trước mặt thầy không phải là thiếu điều đó, ý chí độc lập. Mà đây hôm nay trước kia chúng ta dân tộc chúng ta đánh đuổi giặc ngoại xâm xâm chiếm nước chúng ta, các con thấy tầm dâm giặc nhỏ mà đánh dưới xe tăng thiết giáp của Pháp mà 100 năm mà đuổi Pháp đi. Đâu phải là dân tộc Việt Nam thì nhát gan thì chắc chắn là chúng ta chỉ làm tài sai nô lệ thôi, không còn cách nào khác nữa. Thế mà đuổi Tây đi 1000 năm đô hộ người cung gấp một cái đất nước lớn đông dân nhất, chúng mà xứng nhà cùng nước miếng chúng ta cũng chết họp để quyết định đó. Vì dân chúng ta ít, người ta dí như vậy thì mấy con biết rồi. Vậy mà dẫn đuổi Tây, dẫn đuổi Tạc để mất. Cho nên bây giờ mấy con nghe người Tàu họ lâm le ở ngoài biển mà Hoàng Sa Trường cũng là một đích xâm chiếm đó mấy con, chứ không phải gần đâu. Nhưng mà làm gì, ở Việt Nam chúng ta con cháu chúng ta anh hùng đó. Đừng có nghĩ bây giờ thầy không nói cho thật sự con cháu của thầy hoàn toàn này. Ngồi đây trước mặt thầy biết đâu chừng có Quan Trung Nguyễn Huệ ăn Tết muộn, một năm ăn Tết ở Hà Nội, tức là đuổi giặc ra khỏi rồi mới ăn Tết. Thì chúng ta hãy biết rằng dân tộc chúng ta thì sự tu tập đâu có nghĩa là đất nước Ấn Độ có một Đức Phật mà đất nước Việt Nam cũng có chứ. Đức Phật tu chứng làm chủ sinh già bệnh chết thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng làm chủ sinh già bệnh chết, không thua, không có thua. Hiện giờ đất nước Việt Nam chúng ta không thua Ấn Độ, mà Ấn Độ bây giờ lai căng ba cái tà giáo ngoại đạo chứ đạo Phật đâu phải là chuyện có để mà người ta đến người ta chiêm ngưỡng sự thật về dân tộc Ấn Độ, không phải vậy. Cho nên thầy loại trừ hết tất cả những kinh sách chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, tức là Đại Thừa, dẹp hết, chỉ thực hiện cái tạng kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Bali lời Phật dạy. Những bài kinh nào mà không đúng của Phật ở trong kinh tạng Bali đó dẹp rồi, không đúng, thì chúng ta còn lại những cái lời chân chính của Đức Phật thì chúng ta là người Việt Nam thực hiện. để chúng ta thắp sáng lại cái ngọn đèn. Bởi vì dân tộc chúng ta chịu ảnh hưởng Phật giáo rất là, các con thấy ảnh hưởng như thế nào? Nhà nào người ta cũng thờ, người ta tin tưởng Phật, bao giờ ai chê bai Phật, ai dám nói Phật, đó là chúng ta rất tin tưởng. Mặc dù đất nước chúng ta có nhiều tôn giáo đến đây, nhưng mà làm sao hơn được Phật giáo? Làm sao? Phật giáo, cái số lượng mà tín đồ của Phật giáo ở Việt Nam đông hơn tất cả các tôn giáo khác. Mặc dù tất cả các tôn giáo khác người ta mua chuộc dân tộc chúng ta bằng cách này bằng cách khác, các nhà đem tiền cho, đem cái này kia cho, chỗ ăn đã rồi thôi, cứ nhất định vậy. Họ thì mấy con thấy chúng thành, cho nên thầy ước ao rằng tâm sớ mấy con tùy đức, nhưng chúng ta sẽ cố gắng thực hiện có sự hướng dẫn và nỗ lực. Đừng lo lắng, đừng chụp, đừng có nỗ lực hàng ngày. Bây giờ thì mới ngồi lại mà từng tâm niệm chúng ta để xem xét nó như thế nào, chứ không gì ý thức chúng ta. Phật giả chúng ta ý làm chủ, ý tạo tạo cái việc này. Như nhanh giờ ta nhắc, chúng ta xét từng ngồi chơi rồi. Mấy con được cái thời gian ngồi để thân, rồi cứ xét từng tâm niệm của mình, xả nó này. Và cuối cùng mấy con sẽ trở thành con tiên ngu. Bài kinh con tiên ngu một sinh thầy đã làm xong rồi, thì mấy con đọc, mấy con hãy làm như con tiên ngu, không chơi với mình. Bởi vì mấy con chơi, mấy con nói chuyện nó la, mấy con bị lãng phí uống mất giờ, và đồng thời tâm con cũng cô đồng. Cho nên mình sống, tập sống mình. Nghĩa là thầy nói tập chứ không phải bây giờ ép mấy con vô mà sống mình cái mấy con bảo đó, mấy con thành bài dụng cu mất. Các con tại sao ngồi đó mà cứ hướng ra hoài, tới tại đi tới đi lui mình cũng được, buồn quá. Thì cái này là bài dụng cu. Cho nên tốt hơn hết mình tập, quyết định trong một tuần nay tôi khép mình ở trong cái khu khổ tập cư sống mình trở lại một chuyện này. Tôi xét từng tâm niệm tôi, rồi tôi xả ra, tôi chưa dám đi luôn, tôi xả ra nghỉ, nghỉ từng hai là hai tuần đi, tôi vô một tuần nữa coi nó còn cái gì nữa không, tôi giết. Rồi tôi xả ra nghỉ, tôi cứ tập từ từ được, tôi thấy được. Bây giờ mày muốn thêm nữa phải không? Được, mày thấy một tuần lễ mày không thấy khổ sở, cho tặng thêm hai tuần. Rồi hai tuần được, và ba tuần được, thì một tháng có gì đâu. Rồi chừng mấy con được rồi, ba tháng được sao vậy? Cái người mà tu tập mà sống độc cư 6 tháng mà biết cách tu tập 6 tháng chuyện này mới có. Cho nên Đức Phật dạy mình không có món khó khăn, đâu có nó khó khăn Phật tập. Cho nên mình biết cách tập, tu tập là làm cho nó thành một cái thói quen. Còn mình không tập, ép buộc nó, ức chế nó, buộc nó, thì cái đó là tâm. Không, bây giờ mấy con thưa thầy tập hết rồi không? Có gì con cũng tập gì rồi.
Thầy xin hỏi mà cái pháp tâm hành niệm lắm hơn, thầy có trao cho con để mà đi, thì con đi cái trường hợp thứ nhất thì con không cho một vọng tưởng nào mà xen vào, có nghĩa là con đi hoàn toàn là tỉnh thức. Và sau đó con thấy nó rất là hay, tất cả các cái áp pháp trước đây ấy, một lần ba bốn cái áp pháp nó tấn công ấy, thì cũng không biết xử lý như ta làm, nhưng mà cái pháp tâm hành niệm thì một ba bốn áp pháp nó tấn công một lượt thì nó cắt nát hết, và con cảm nó rất là khỏe. Đi sau khi đi là nó khỏe lắm thưa thầy. Nhưng mà rồi trước đây thì con nó phóng dật lắm, nhưng mà sau khi con ơn pháp thần niệm thì hầu như là con nó sửa phóng dật, con khởi một cái niệm lên một cái là nó quay vô liền, nó rất là ngoan ngoãn, nó nghe lời và nó chỉ cảm thấy cái thân và cái hơi thở thưa thầy. Rồi nhưng mà con tu tập ba thời, còn một thời thì con quán cái thân bất tịnh, với lại con tu là cái thân bất động, tại vì con sợ là đi, nếu mà đi bốn thời thì cái pháp thân niệm nó dập con. nó mà đi xuyên suốt thì tuy là nó khỏe nhưng mà nó ba cỡ khoảng 4 ngày là nó dọc coi như đi không nổi. Cho nên con sợ là cái buổi chiều là con quán là nó tự nhiên là nó lọt vô trong nó cái sắc tưởng nó xuất hiện. Đó, nó xuất hiện cái sắc tưởng cho nên bây giờ là con không biết là tu như thế nào. Cái thứ nhất là bây giờ là mình đi cái pháp thân hành niệm là để cho nó vọng tưởng, mình chỉ có tỉnh giác thôi chứ không có tỉnh thức như trước kia. Nó hai trường hợp mà con không biết là bây giờ là phải tu cái trường hợp nào. Với lại coi cái tâm bất động khi con khởi nghĩ là nó không có một niệm nào nữa thầy. Con có bất chấp chết nhưng mà nó không có một niệm nào. Mà bây giờ con rất sợ, con bối rối, không biết tu, con sợ, con không dám tu. Thầy cho con xem cái đặc tướng và cho con cái pháp tu để
thầy dạy. Bởi vì tu tập mà chứ đâu phải là tự nói khó được à. Mà mình tu sai thì không được. Bây giờ thì nói gì pháp thân hành mấy con cũng chia nó ra làm thời khóa với con tập dần cũng quen. Bởi vì tu tập chứ không phải là vô cái ôn pháp mình làm cho nó tiên khố mình khổ xe thì nó còn chế với nó. Thấy không? Cho nên vì vậy cái pháp thân hành sang đạt mình cũng chia ra mình sử dụng cái pháp thân hành niệm. Thay vì bây giờ đó mình tu tập từ 7 giờ tối với gì đến 10 giờ mình mới đi ngủ, mà 9 giờ nó buồn ngủ rồi thì sáng nhớ ôn pháp thân hành niệm đi, mình có ý từng hành động của thân của mình, cuối cùng thì nó thành thức định để cho mình định ngồi. Lúc bây giờ nó lười biếng, nó không đi tu hành đâu, nhưng mà mình bận. Cái gì bây giờ sử dụng để vào phá hành tập thì đúng, để cho đúng giờ, đúng cái thật phá thì chưa ôm chặt mà đi luôn. Sau khi mà mình giữ đúng thật phá, không còn buồn ngủ, không trầm gì hết rồi, thì bắt đầu mình mới tăng cái thời gian, thay vì 10 giờ thì ngủ thì mình 1 giờ. Đó, con mới tăng lên, bây giờ nó không có buồn ngủ nữa. À, mà bây giờ con vô con nằm nó buồn ngủ nữa, mà con cứ nằm nó chê. Hồi đó tình hình này bị thiền để phá, thì tăng cho tới 11 giờ. Mà 11 giờ thấy được rồi, con sẽ tăng lên 12 giờ. Con tăng khí, hoàn toàn ôn pháp thân hành niệm là khi nào nó đã, sự tu tập nó đã thuần thục thì mình ôn pháp thân hành niệm. Mình đi suốt đêm là chứng đạo đó. Bởi vì thầy đã nói muốn chứng đạo phải tu pháp ôn pháp thân hành niệm. Nhưng mà trong đó nó không phải như con nói, nó sanh ra niệm sắc dục hai này kia đủ thứ. Mà trong pháp thân hành niệm nó 13 pháp, nhưng mà cái pháp đi kinh hành đó là cái pháp kiên cố như cổ xe với căn cứ địa. Còn những cái pháp khác mà để giúp cho mình người mới tu á, nó có khởi niệm này niệm kia thì mình phải quán thân bất tịnh, quán niệm kia để cho nó nhàm chán, con hiểu được chưa? Bây giờ con mới tu mà con ôm pháp thân hành niệm con chịu không nổi rồi đây nó sẽ bung những cái niệm khác ra, cho nên nó 13 pháp thân hành niệm. Nhưng mà những cái pháp khác ngoài cái pháp thân hành niệm đó là cái pháp đi tới kiên cố để kiến đạo. Còn những cái pháp khác nó trợ giúp cho cái người sơ cơ. Bây giờ như hơi định niệm hơi thở nó cũng nằm ở trong 13 pháp định của thân hành niệm. Thấy không? Là tại vì nó dụng loạn tưởng nhiều quá, nó lung tung quá thì mình phải dùng hơi thở để nhiếp phục nó chút. Còn bây giờ nó sanh những niệm sắc dục thì mình phải dùng quán bất tỉnh chết. Hay chừng nào nó nhàm chán á, nó thấy nó vốn quá, nó không sanh nữa, nó ngán quá rồi nó không sanh niệm sắc dục nữa thì thôi. Chứ còn nó còn niệm sắc dục thì chưa được, hay quán nữa. Các con hiểu chưa? Cho nên mình quán làm sao mà nó nhàm chán thì cũng như nó chưa tới bữa cơm mà nó đói, nó muốn ăn nó đèn thì quán thực phẩm bất tỉnh. Chứ nó nhàm chán ăn để sống chứ đâu phải mà ăn đói như thế này được. Thành ra cuối cùng mấy con chết thế này đó. Chứ thằng khéo chưa tới giờ nó đó đủ trước á. Thành ra nó có phương pháp để đối trị những cái chướng ngại của nó. Là cái căn cơ trong 13 pháp thân hành niệm nó đủ cho nó còn để sự tu tập mà biết áp dụng. Cho nên từ đây về sau đó thì mấy con sẽ gặp thầy. Bây giờ con bị cái tâm sắc dục đây này, bây giờ sao con đánh nó được đây? Bắt đầu bây giờ thầy mới nói bây giờ con về con sẽ quán được một tuần lễ sau gặp thầy. Rồi con quán nó như thế nào? Không? Mà thầy quan sát ở thấy con quán này nó quá nó thừa rồi đó thì cũng không được, nó vừa đủ thôi. chứ nó thừa rồi, quán nào bây giờ con quán từ quán bất tịnh mà nó thừa rồi, bây giờ hết muốn ăn chắc chắn là thấy cô ghê gớm quá thôi, tụi không dám ăn nữa, dơ quá không dám ăn nữa. Và lúc bây giờ mấy con ớn quá mấy con không dám ăn, nó bị gì quán bất tịnh nó thừa sức của nó rồi thì mấy con không dám ăn, mà không dám ăn thì cơ thể của mấy con lấy gì làm gì, thì mấy con chỉ còn nước nhìn đó mà chết không. Cho nên quán vừa đủ thôi, không được quán được. Nó cho nên vì vậy mà lúc nào mà dạy từng các con từng người một là thầy phải theo dõi hết á, chứ để không ở thất quán thừa có chết thầy ạ. Cho nên vì vậy đó con thấy bây giờ tự tu vậy đó thì con thấy nó hiện ra pháp này pháp kia, vì do đó là mình phải biết áp dụng, cái áp dụng nó quan trọng. Cho nên ý, cho nên bây giờ gặp thầy mày không yên tâm, để từng người một kêu đến cái thấp riêng để mà kiểm tra thì khi tu tập cái gì chứ không khéo mà cần những cái riêng của mình, mấy người họ chưa bị chứ mà về cái họ bị á, bởi vì hãy nghe nói rồi cái tưởng nó cứ nghĩ vậy này giống giống tôi rồi thì nó sẽ lộn. Cho nên từng người riêng một cần như vậy, nhất là những cái bình tưởng mà mọi người ở đây đều là có tưởng thích hết chứ không có người nào có tưởng thích, mà còn nói mé mé tưởng họ ta bắt đầu nó hiện ra. À, bắt đầu bây giờ tu cũng thành loại ngoài thành tưởng luôn. Nó cho nên vì vậy mà nhớ kỹ thôi, lần được rồi thầy sẽ hướng dẫn một phía cái chiếc áo tu hành sẽ làm những cái công tu tinh. Còn những người mà mới già tu tập thì mấy con với cái số lượng như vậy thì thầy giúp đỡ mấy con được, chứ mà hành giả Phật tử mà như hôm qua đó chắc phải ngoài tàn dài kiểu này chắc chết thì không có nổi đâu mấy con. Nội nói rồi mình đi ra đó, nào chào họ con cũng mất mệt. Không ai mấy con. Cho nên vì vậy mấy con đủ duyên trong cái số ít như thế này thầy phải kiểm tra, không thể để mấy con tự tu. Bởi vì tự tu vì khi mấy con kiến giải ra mấy con tu thì không biết đúng sai, mấy con cứ đi tới thì nó sẽ là. Thì có thầy cái người đi qua mới biết được con đường này, cho còn khéo thì mấy con sẽ làm được. Thì yên tâm với con, không có gì cả. Chúng ta
nhưng mà thầy thầy có trong cái bài pháp thì có dạy là không đi những tâm bất động, ngồi để những tâm trọng mà lại để cho nó khởi nghiệp như là có cái chế đó, để cho nó dễ đi. Mà có đôi khi mình ngồi mà cái sự tỉnh thức mình chưa có hùng trọng, nó đến lần thứ hai rơi vào cái không tưởng nó chế đó, nó thường bị gì? Thường mình tưởng là nó tâm bất động, nó không khởi niệm mình sai, mình biết như vậy, nhưng mà thường đi ngồi rồi nó cứ không khởi niệm, rồi nó có những trạng thái đấy, rồi đôi ban ngày bắt đầu thấy pháp nó tuôn trào lên, nó khởi đủ thứ, rồi cái tâm chặt chịu, rồi cái đoạn tưởng nó khởi lên, nó đánh tới tóc lúc đó rồi mình rồi cái tâm si nó đâu có chỗ vậy, rồi bây giờ mình lại dùng pháp môn đối diện nó buộc lại, nó lại rồi mình buộc lại thì cho nên là cái con đấy thủ nó bất động á, mình cũng tu trong đó, nhưng mà mình cảm thấy là chi kiến mình chưa đủ để mà xả tâm, mình chưa có hiểu được như thầy nói để biết được các niệm đó, nhiều khi các niệm nó khởi mà mình chưa đủ tỉnh thức để mình nhận biết tâm này tâm gì, nhiều khi nó dẫn dắt một cách rất là âm thầm, nó dẫn dắt mình nào không ai nó đến rất là nó lén lút, nó chậm lúc mà mình mất á, mình giác là nó dẫn dắt mình.
Rồi, còn tư gì nữa đâu?
Lại con cũng giống như thầy này là mình nghĩ là cái pháp thân hành niệm mình ôm mình đi kiên cố là mình đi liên tục, nhưng mà thật sự có những bữa mình phá quá thì cái sức mình nó xâm ra cái cảm thọ nó đau nhất, cơ thể nó đau nhất tột cùng. Cho nên là thường ban đêm mình dùng hết sức mình phá thì sáng nó xâm ra nó đuối, nó hôn chậm thì không thể nào ở trong pháp được, buộc cái phóng dật nó đi ra ngoài. Thì nó tỉnh thức thì chưa thì nó lại cái niệm dục nó cởi lên, nó mất sức nhiều quá thì ăn vào đầu lại khu chậm lại tấn công liền không. Cho nên là mình biết mà cái cách đối trị để mình giữ duy trì cái giờ giấc kỷ luật với lại cái nội quy, nếu mà mình không biết thì cũng bị khu chậm tấn công và cái áp pháp và cái pháp của mình nắm không vững, mình tu không có thiện xảo, nó lung tung á, là cuối cùng nó học đi đến đâu mà lại đúc chế thân tâm.
Thầy biết điều đó. Cho nên bây giờ chỉ còn cái nước mà trực tiếp với thầy hướng dẫn từ từ, chứ để mới còn tự tu chắc nó dẫn đồng bảy đồng bà
đó.
Bởi vì nội cái pháp tinh hành niệm, tuy rằng cái pháp tinh hành niệm nói mình phải tu tập kiên cố như cụ xe, như căn cứ địa, nói thì nói rất dễ, nhưng không biết thì mình tự mình đã bị diệt chết mình học không đủ sức đâu. Đã nó tu tập thì phải tu tập từ từ rồi nó quen dần quen dần. Trong cái pháp tinh hành niệm nó đã kê cho mình viết 13 pháp trong đó, là khi mình ôm cái pháp tinh hành niệm mình viết kinh hành á, thì hãy mình cố gắng mình đi cho phá cái si của mình, thì nó lòi ra những cái khác, thì lấy những cái pháp ở trong pháp tinh hành niệm đó để mình sử dụng dẫn. Thì vậy thì bây giờ chỉ à, bây giờ mấy con ôm pháp tinh hành niệm, bây giờ bắt đầu nó sanh ra cái pháp gì à, thì các con sẽ trình bày cho thầy. Nó bây giờ lấy cái pháp đó diệt lên à, mà diệt đó thấy quán nó diệt nó nhạt chán chưa, chưa thì quán nữa không, mà quán thì phải có cái thời giờ quán, thời giờ nghỉ, chứ không phải ngồi quán hoài nó cũng không được nữa đó. Thì do đó là bây giờ thì cho con đó, mỗi ngày phải ngồi quán đó 10 phút hay 15 phút thôi, rồi nghỉ xả nó bao lâu rồi quán trở lại, để chừng nào mà thật nham chán mà nó ớn thì cái thực phẩm bất tịnh hoặc là sắc dục bất tịnh á, chừng nào mà nó nham chán nó buồn nhốn nó rồi thì dừng lại không quá nữa, và đồng thời bắt đầu quay lại ôn phát tịnh. Có vậy thôi á, tất cả những cái gì đi nữa thì cũng hòa trở về giữa cái phát tịnh niệm với chính là coi vậy. Cái bước đi nó giúp chúng ta tỉnh thức lắm, đó là kiên cố như cổ xe, mà kiên cố thì chạy nó mới không buông. Còn cổ xe của mấy con dịch chưa kiên cố mà lo mà chạy như vậy thì nó phải bung rồi, nó bung nó hư xe mấy con rồi. Thì bằng chứng nãy giờ là xe thân hình niệm mấy con bị bung bánh rồi bể. Đó là xe của mình chưa kiên cố, không tắt mà lo chạy à, chạy mà chạy mình đường hầm hố, chạy dốc này kia thì phải lọt xuống rồi phải gãi bánh chứ sao. Thành ra chưa có tạo được cái xe kiên cố mà lo chạy. Mà kiên cố nó bao nhiêu cái căn, bao nhiêu cái giác sắc của người ta là 13 đó trong đó, mà mình chưa kiên cố được cái đó là chưa đóng vô được thành cái xe cổ, xe kiên cố mà lo chạy. Nghe đi thân hành niệm ta thấy cứ chạy vậy mà cái xe của mình thì nó bị rệ quá rồi, có đúng không? Mấy con thấy đúng không? Cho nên vì vậy mà thầy phải dạy cho mấy con để biết lấy từ cái pháp kia đóng cho vào cái xe thân hành niệm của mình, chỗ nào đóng cho cứng chắc tạo cho mình cái xe kiên cố rồi, bắt đầu bây giờ mấy con chạy thì bây giờ cái xe của mấy con không buồn, nghe chạy suốt đêm cũng không mệt mỏi, mà chạy càng tỉnh càng chạy đi thấy và cho thật tới nó thành một cái lực ý thức, lực tác ý từng hành động của nó tạo thành cái lực. Lúc bây giờ bắt tỉnh chí thôi, con già tôi ôm pháp thân hành niệm mà tôi tác ý mọi người mà nay sao tôi bảo nó ngưng được. Ha rồi muốn nữa, nó không thở mình không chết. Như vậy là tôi được chủ được hơi thở rồi đó.
Ơ có vậy thôi đâu có gì hết.
À bây giờ mấy con tác ý hơi thở tỉnh chỉ ngưng. À, mà các con rờ lỗ mũi thấy nó không còn thở nữa. Mà giờ nó cứ ngồi vậy mà nó không cục kịch gì hết. Các con biểu nằm xuống thì mới bắt đầu nằm xuống chết nha. Nó nằm đó nó không thở mà thì bắt đầu bây giờ nó biết thì chết. Bảo chết nha, tại nó chết rồi. Bây giờ mấy người cứ đào lỗ đi, xin vô đi, nói sao ấy. Mình làm chủ chết thôi. Mình đã bảo mà, khi mình làm chủ rồi cái ý thức của yêu con nó làm chủ rồi, nó ra lệnh tất cả những cái gì được. Cho nên vì vậy mà khi mà thầy dạy mấy con tu tập cũng đúng rồi thì cái xe của mấy con kiên cố, thì bây giờ mấy con mới ôm cái pháp tình. Còn chưa được thì thôi đừng chạy, tập đi, tập cho nó quen dần với cái hành động thân hành niệm của mình, chứ đứng pháp thôi, chứ đừng có không tập. Bây giờ thầy nói bây giờ mấy con chưa tập thân hành niệm, thầy bảo đi thân hành niệm mấy con biết đâu được à, dở chân lên đưa chân xuống hạ đi này kia mấy con làm hơi lộn xộn, không phải dễ đâu. Coi vậy chứ phải tập rồi hả nó. Thì hôm nay mấy con nhớ những cái gì mà trình bày cho thầy rồi, tới đây thì tình người chứ không có thể mà tập trung. Không mời con tập trung, người nào thì cũng dẫn cho mình đi, người khác ăn
à. Thầy có cái
con muốn hỏi gì đâu, cứ hỏi.
Thưa thầy, thầy chưa con hỏi rằng ngoài phá hôn trầm bằng đi kinh hành và thân thành niệm thì còn cách nào?
Còn chứ. À còn.
Con thấy là con nếu mà con đi xe bình thường, nếu mà con đi xe thân thành niệm thì nói chung là con có một chút sức tỉnh nên đi nó không tỉnh hơn. Hôn trầm nó không tấn công thôi, chứ còn con thấy nó không tỉnh hơn. Và thứ hai là gì á, con duy trì mỗi đến một ngày ngủ 4 tiếng với lại chưa ngủ 1 tiếng ấy, thì nó nếu mà thì cảm thấy bình thường, nhưng mà thường ăn cơm xong nó cũng đánh một chút vậy ạ. Thế thời khóa hẳn từ 5 nghỉ ra khác từ 5 giờ 7 giờ, nếu mà không khác thì nó có hôn trầm nó có đánh được lần đấy. Còn đâu ban đêm từ 2 giờ sáng đến 5 giờ thì cái đoạn từ 4 giờ đến 5 giờ thì tình trạng nó có phần mình, chứ còn con không đi kinh hành cũng được, mà không đi kinh hành nữa cũng được. Thì con thấy là con làm chủ được đó. Nếu mà những cái nghiệm gì trong con thì con khởi ra thì con biết hết. Và con có thích giảm theo nó hay không? Cho con biết con thích giảm nó hay không? Thế còn đâu con biết hết. Nhớ mà con biết nó sai, làm tí nó là sai.
Biết sai mà cứ làm theo đó đi.
Con thử chân ra mà con không có sẵn.
Thì thật ra thì ở đây mình tập làm chủ rồi, chứ không phải là gì khác. Còn cái pháp thân hành niệm là cái pháp để cho mình tập cái sau này giữ cho tạo thành cái lực của mình, cái lực của mình qua cái pháp thân hành niệm để mình làm chủ được. Cho nên trong cái sự tu tập thì thầy chỉ bây giờ hướng dẫn cho các con mọi người chứ không có để được. Bởi vì là đã chứng, là mấy con đã chứng lâu rồi, có phải không? Cho nên giờ để mấy con mình tự mình nhận được. À, chắc chắn là có một lúc nào đó chắc chắn là không biết ai thế cho thầy giả hạnh tự luôn. Thì giả thì giả hạnh tu chứng trước rồi thầy lên cho nghe. Chứ để không cũng được. Cho nên vì vậy đó, mà nhiều khi chúng ta bị cố chấp một cái gì đó thì chúng ta sẽ. Cho nên hãy cái gì mà thầy bỏ thì mình bỏ đó. Để mình tu coi như là mình mới bắt đầu tu. Chứ không khéo mấy con tu thời gian bây giờ mấy con bị cố chấp cái pháp nào đó dạy, mấy con không chịu tu mà cứ tu cái pháp của mình rồi đó, thì thầy dạy sao cứ về ôn của mình mà tu đó, thì chắc chắn là thầy dạy không có tới nơi để cho nói thầy dạy tới nơi tới chốn, tại mấy con tu theo thầy mà cứ tu theo mình. Thí dụ như thầy dạy bảo mấy con phải ráng đi chút này, mà mấy con thích ngồi quá an lạc quá cứ ngồi hoài, thì cái này là mấy con tự biết mà. Thầy bảo thôi bây giờ đó, thì biết cái người nào cái đặc tướng của mấy con bảo đi kinh hành. Còn cái người mà thầy cho ngồi thì mấy con cứ ngồi, còn thầy không cho ngồi đừng có về đó mà lén mà ngồi thì chắc chắn là thầy giận nổ. Bởi vì nhiều khi ngồi mà sanh hỷ lạc, nó có cái hỷ lạc giả, tức là tưởng hỷ lạc chứ không phải là hỷ lạc thật. Cho nên vì vậy mà ngồi thấy an lạc quá, cho nên vì vậy mà các con thấy một cái người mà ngồi mà cái đầu lắc, nó là bị cái hỷ lạc. Thì cái hỷ lạc lắc qua gì sao thấy an lạc quá, là nghe sướng quá,
trời ơi cứ ngồi bắt đầu.
Có người thì cứ gục tới gục lui à, nó hơi làm như con gà mổ thóng cái, mà mổ xuống cái là ổn vô cùng rồi, rồi ngước lên rất là nhẹ, thoải mái này nó sung sướng quá, rồi mình cứ làm vậy hoài. Thì bởi vì cái hỷ lạc đó là cái dục, nó làm cho chúng ta thích, cho nên vì vậy mà mấy con cứ bị cái đó mà không có chịu sao, khổ cái nỗi đó. Đừng có chạy theo hỷ lạc gì, thầy nó ở đây không có cái lạc lạc gì hết, nó đi bình thường mà, không ai làm khổ gì mình, không ai làm cho mình giận hờn buồn phiền, mà cũng không cần phải là cái thân này đã an lạc như thế nào. Tôi không cần ở cõi trần, tôi chỉ ở cõi thế gian này thôi, nhưng mà bình thường thanh thản an lạc vô sự. Cái câu mà thầy nói tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nghĩa là ai làm gì nó cũng không động, mà luôn luôn nó thanh thản chứ nó có an lạc. Nhưng mà thanh thản thì an lạc, bởi vì nó có cái gì động nó đâu mà thấy an ổn, mà nó không sanh ra nó làm việc gì hết. Đó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật. Diệt đế của ta là cái trạng thái đó, cho nên từ lâu tới giờ cứ nghe nói trạng thái diệt đế tức là trạng thái niết bàn, nhưng mà người ta không nói được cái trạng thái niết bàn nó ra như thế nào. Hôm nay thầy nói ra thì mấy con đều nhận được hết rồi. Mà bây giờ chúng ta vì chúng ta cái nghiệp đời của chúng ta nó đã chất chứa nhiều quá, cho nên ngồi lại nó sẽ bị đánh mất cái trạng thái đó đi. Cho nên buộc lòng chúng ta phải quán vô lậu bằng cách này bằng cách khác, hoặc là đi thanh hồn niệm mà cái này là khác để chúng ta được bất động thanh thản, cái chuyện chứ có gì đâu, chúng ta thôi biết rồi nhưng mà bảo vệ nó là cả một vấn đề chúng ta. Còn bây giờ thầy nói là bây giờ ngồi lại chơi thanh thản là cái sự mà ngồi chơi nó không thanh thản là cái sự, sao chuyện này chuyện kia được, phải ôm hết đi chứ đừng có nghĩ là thầy vẫn ngồi chơi mà cứ ngồi chơi đó, ngồi chơi mà cứ gục tới gục lui cũng được, ngồi chơi đi mà cứ sanh niệm không thì cũng được, tao nghĩ chưa. Còn ngồi chơi người ta ngồi chơi tự nhiên không có gì hết thì cứ ngồi chơi, còn này nó cứ kẹt dính cái chỗ này dính chỗ kia thì đâu ngồi chơi được đâu. Ngồi chơi mà cứ nghĩ trời đất ơi cái tâm sao bây giờ nó nghĩ sắc dục như thế này, rồi ngồi chơi mà kiểu này cũng được rồi. Thì tức là đâu có ngồi chơi được mà phải dùng tâm quán bất tịnh thì như vậy nó xả mới được chứ. Thấy không? Hãy coi thấy chưa? Nỗ lực tu rồi từ đây về sau thì muốn dạy từng người, muốn để mấy con của mình đâu. Rồi. Rồi xong. Rồi
con. Thầy con kính thưa thầy, tại vì thầy cũng có nhắc nhở cái vấn đề mà cái sự mà những tu sinh ở cái khu mà tiếp nhận ngoài đó thưa thầy. Thì con thấy cái khu tiếp nhận thì nó cũng có nhiều cái vấn đề cũng phức tạp, là nhiều cái thành phần cũng không giống nhau. Và khi vô đó thì cái nội quy của cái tu viện á thì càng ngày phải càng giữ cho nó nghiêm khắc để mà cái sự tu tập cho nó được tốt đẹp hơn thế này. Nhưng mà có một số tu sinh thì nhiều khi chưa có thấy được những cái sai trật đó, và nhiều khi cũng vấp phải những cái lỗi lầm đó. Nhưng mà rồi bây giờ bằng cách nào thì chỉ dạy dùm để mà mình nhắc nhở
được rồi
sắp tấn cho những người đó để mà hiểu được, để mà cùng nhau tu tập cho nó tốt đẹp.
À bây giờ trong con số người mà đến cái khu mà tiếp nhận á thì con khuyên mọi người người ta nghe theo mà giữ đúng theo cái nội quy cái kỷ luật cái đó. Còn người nào mà thấy mà không tin mà giữ đúng được thì con cứ gửi vô thầy. À bây giờ thầy hoặc là cư sĩ cảm thấy này tôi cao cho nên ở đây là cái khu người mới tu thôi, bây giờ xin thầy vô đồng lập thầy tỉnh dẫn tu cao hơn thì bao giờ người ta cũng đến tại gặp thầy. Thì con ngoài đó được yêu hiểu không đó. Cho nên vì vậy mà con cứ gửi vô thầy đi, thấy không, con cứ gửi vô thầy, thầy sẽ nhận hết. Người nào, bất cứ người nào sao thầy cũng nhận hết. Thầy biết sao không? Thầy có lòng sắt. Người nào mà tu uống được mà nói nghe thì nhốt trong lòng sắt. Yên tâm mấy con đấy, bây giờ cứ ở ngoài cái khu tiếp nhận của con. Người nào mà theo cái nội quy ngoài đó mà thấy con thấy như vậy sợ ảnh hưởng cho người khác, người ta muốn tu chứ gì, thôi cứ gửi vô thầy, khuyên họ vô gặp thầy để thầy giúp đỡ cho người ta tiến tới, thôi để người ta tiến tới nó tốt hơn, thầy giúp đỡ là không có nhẹ. Bởi vì ở đây cái trình độ thấp mà vô kia cao hơn đó, nó phải có lớp la. Bây giờ lớp 1 mà học hoài thì đâu được, cái trình độ của thầy bây giờ phải lên lớp 2, lớp 3 rồi, phải không, biết chừng lên lớp nhất nữa đó. Vô trong này thầy có đủ lớp, cho nên con cứ khuyên những cái người mà có cái khả năng của họ, bất cứ cái họ tâm họ chướng ngại cách gì đi nữa mà vô thì thầy sẽ giúp đỡ, không có gì nha. Thứ tiên bây giờ thấy thì tu tiến này thì nên tiến tới tốt hơn nữa, tốt hơn nữa thì tôi sẽ giới thiệu và con sẽ viết cái thơ. À, còn thở vô thầy tôi giới thiệu thầy này đang tu ở trong cái giai đoạn vậy thì giúp đỡ của thầy này tiến tới tu tốt hơn để nhập các định như thế này thì còn ý với thầy vẫn gửi gắm họ như vậy thì tình nghĩa huynh đệ càng ngày càng thấp nhau, thấy không. Cứ vô đây thầy à, thầy bây giờ thầy nói bây giờ đó, bất cứ một cái người nào thầy cũng cũng giúp đỡ được hết, thẳng ra cả tiên tạc còn muốn không chỉ vô thầy là được hết rồi. Còn chân thành con tu sao khá hơn con
trở về cho con xả tâm tốt
hơn. Tán xả tâm quan rồi, nhất là mình phải đi kinh hành rồi mình tập thành thức là nhiều hơn nữa. Trong thời gian này thì mình đừng có ngồi nhiều nó không tốt, mà mình đi để tập cho mình có cái khả năng ở trên thân hành của mình. Bởi vì mấy con nghe thầy nói nãy giờ chỉ có pháp thân hành niệm nó kiên cố, nó căn cứ được như cổ xe mới chứng đạt, không có pháp nào hơn các con ngồi tức là các con suy. Mà các con đi mà suốt đêm ngày mà không mỏi mệt mà thấy an ổn là hàng đấy con. Còn mấy con đi mà bị mỏi hoặc này kia bộ ngủ lừ được thì đó là mấy con tập thôi, chứ mấy con đừng có đi suốt đêm có được. Tập từ từ thì quen rồi, mấy con đi từ ngày này qua ngày khác 7 ngày đêm đi kinh hành mấy con không mệt mỏi làm mấy con đã kinh hành. Vì pháp thân hành rất hay nữa. Nó đi rồi nó khỏe phán, bởi vì nó là cổ xe kiên cố với căn cứ địa, làm gì mà nó mệt nhọc được. Mà nó mệt nhọc là tại vì cổ xe mình cứ kiên cố. Mấy con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mấy con cứ chuyên năng đi kinh hành. Cái thất luôn luôn lúc nào thầy cũng làm hàng văn, hàng ba xung quanh. Nó mấy con cứ đi xung quanh. Nó đi xung quanh thất mà. À bây giờ mình tập đi dưới sức của mình, đừng có đi quá sức, nó sẽ mỏi mệt, nó sẽ nó không cần thì nên mình đi dưới sức của mình nghĩ để mình xem là từng tâm niệm của mình có ai thứ vậy, nó như thế nào, nó tâm niệm gì niệm gì để cho mình đáp ứng nó như vậy thôi. Cho nên nhớ, con nhớ đi kinh hành nhiều thì sẽ có lợi ích rất lớn. Nhớ nếu mà suốt ngày đêm mà con đi kinh hành dần dần ăn con đi hoài con mỏi mệt là con sẽ chứng đạt. Nghĩa là đủ sức mình làm đủ thì không có
thầy thôi chết đi cho nên cảm ơn thầy.
Thì thân là niệm, con đi như vậy mà con đi suốt đêm
pháp thân hành đi liên tục 3 tiếng đồng hồ con
à, vậy thì tốt, cứ tăng dần lên con đi được tăng dần lên chứ được
thầy nói
cứ tăng dần
trước đây thì con có ngồi nhiều nhưng mà bây giờ con mở cái ngồi mà biết được nếu là chủ yếu là nó đi
À bây giờ cứ tập dần dần con đi. Có thể nói là con đi suốt đêm trong cái pháp của con à, hoặc là cái hành lang của con đi ngoài.
Còn là thầy là như thế này nghĩa là nếu mà đi không đúng pháp thì nó rất loạn nhạc. Khi đi mà đúng pháp ấy, thì nó rất khoan khoái dễ chịu. Nó có những cái trường hợp tức là dễ nhất có thể dơ cho đêm dơ cao, nếu như là mình mà buồn ngủ mình dơ cao hết cỡ thì nó đã càng thích thứ nữa. Thế còn nếu mình đi bình thường nhất là không được lắc lư, thế dụ nếu là mất tỉnh thức ấy, mất tỉnh giác thì là nó lắc lư. Thế còn đi mà nó nghiêm chỉnh đi thì nó thoải mái.
Đúng là kinh nghiệm mà con.
Con có thể đi
tùy theo
luôn 3 tiếng là một được, không có vấn đề. Thế nhưng mà con sợ là nếu đi nhiều như thế thì nó có ảnh hưởng không? Nếu thế này người là cho nó mở
ra. Nào con có
không thì con chỉ có đi thế này nữa không?
Đúng rồi con.
Mà con bởi không ngồi nữa. Đấy.
Đúng rồi con, có con tập ít ngồi nữa. Còn không không ấy thì con không ngồi. Bởi vì cái giai đoạn này con nên đi nhiều ít là tốt nhất. Theo thầy thế không cần ngồi. Con nghe ông Anan ngày xưa cũng là một cái kinh nghiệm tu hành mà nhắc lại cái lịch sử thì đi suốt đêm sáng hôm sau chứng đạo vào cái tập kinh giới ông Ca Diếp này, mà mình thấy khả năng của mình đi suốt đêm được. Thầy nói tu tập là tại vì khả năng của mình đi suốt đêm chưa được cho nên mình tập, chứ đừng có làm cho nó quá sức của nó thì nó lại mỏi mệt, nó lại sanh ra những chướng ngại nữa thì nó khổ mình. Còn mình tập được à, đi suốt đêm mà nó thấy khỏe vắng, đi càng an ổn, đi càng thích thú thì đi tốt nhất. Đi suốt 7 ngày đi thầy cũng không cấm.
Còn nhớ vậy thì có một điều là đi trên này nhớ như thế đấy thì không nhớ mà nó thoải mái không lại, mà trí tế thì nó nhìn nhớ nó cũng là nó không có những kinh nghiệm khỏi đấy. Hoàn toàn không có nhớ khỏi đấy. Nếu mà nếu anh ngồi nhiều, chắc là lúc 10 nó tuyệt nhiên là không có được. Và nó rất là thiết kế và lý trí. Mấy ngày là con, mà thầy là con đi liên tục như thế không biết
không? Được chứ, thầy bởi vậy thầy mới khuyên con đã đi đúng không? Mình đi. Con sẽ cố gắng đi tốt hơn. Và nếu cái khả năng của mình đều như vậy, con càng đi nhiều càng được. Đừng đừng. Bởi vì cái ngồi nó đối với con á, thì cái ngồi nó đã quen rồi. Bây giờ xả bỏ rất là mệt cho nó hoàn toàn nó ở trên cái pháp thân này cho nó tốt thôi, có vậy thôi. Rồi bây giờ còn ai nữa không? Hết rồi.
Không. Thầy, ví dụ như mình ở ngoài mình có cái đường nó làm cái đối tượng để xả tâm, xả những pháp mình ở trên lớp mình tu, vận dụng cái pháp môn mình tu, mình thấy nó được những trạng thái an ổn mình nọ. Nhưng mà cho em nhé, nhé pháp nó còn ngủ nằm ở kia mà mình nó gia chạm, nó đụng những cái pháp của ngoài tác động đến, nó khởi lên, thì có phải là những cái pháp môn của mình đang bị ức chế không? Chưa phải thật sự là mình đã diệt sạch thẳng những cái pháp của trong trong tâm.
À, bây giờ con ngồi xuống đây thầy chỉ cho. Bây giờ mấy con chưa có đủ duyên nhận thì mấy con ở hoài, mọi pháp đều là mấy con dùng tri kiến mà xả. Tức là mình xả nó bằng cái hiểu biết của mình là nghe qua. À, do đó mình xả nó bằng cái tâm bất động của mình. Nhưng mà nhân quả là đó. Không nhân không quả thì không gặp nhau. Mà có nhân có quả có gặp nhau thì nó có chướng ngại pháp. Do đó con xả nó bằng cái nhân quả, bằng tri kiến nhân quả của mình. Khi mở hoài có ác pháp như vậy, còn nhưng mà bây giờ mình giải pháp thì đâu có đối tượng đâu. Nhưng mà đối tượng của người ở trong pháp là tâm niệm của mình. Nó còn khó hơn. Cái kia thì nó có đến, nó gặp nhau, rồi nó đi mất. Còn cái niệm này nó lặn xuống rồi, cái niệm khác nữa. Cho nên một người mà ở trong pháp thì đối đầu với cái niệm của mình, nó là cái đối tượng của niệm. Cho nên vì vậy mà mình còn chỉ còn ở trong cái tâm trạng tâm bất động, tâm trạng ngã mạn với một trạng thái bất động đó mà không có niệm nào thì các đối tượng đã bị xả hết rồi, mà còn khởi niệm thì chưa xả hết, còn thì tu nữa mà hết thì không hết rồi, nó tiến đạo đó. Còn hiểu không? Cho nên ở hoài á mình có đối tượng mình xả, cho nên mình không giận thờ vì mình nào gì hết, tức là mình giải thoát. Còn mình không có, mình có đủ duyên mình vào pháp, mình không có sử dụng cái đối tượng. Ở ngoài người ta tu có đối tượng, người ta xả được cái tâm, người ta cũng thanh tịnh, cho nên vì vậy mà người ta cũng bất động. Bởi vì bất động trước các đối tượng đó thì bắt đầu đó mình tu tập các cái đối tượng ở bên ngoài đó, thì tâm mình bất động, không có gì mà làm cho tâm mình đạt được nữa hết, nghĩa là không đối tượng nào làm cho tâm mình. Thì cái tâm của mình ở đây nó cũng không niệm nữa, cho nên mình xả ngoài hết thì ở trong tâm mình cũng không niệm. Còn bây giờ mình xả chưa hết, cho nên mình vô pháp mình ngồi thì tâm mình có niệm. Còn ở ngoài mà con làm việc này kia tiếp xúc mọi người, ai làm gì con không buồn giận. Cho nên thầy mới dạy con thương yêu và tha thứ. Cho nên mấy con sống bên ngoài là thương yêu tha thứ thì mấy con thấy mình không buồn giận ai hết. Nhưng mà khi mình có duyên mình ở trong thất mình tu một mình á, thì hãy sống như con thiên hương một sự, thì câu tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, nó cũng giúp cho mấy con được vượt tất cả các miệng đó. Nhưng mà kèm theo cái tri kiến của mình, từng niệm khởi lên, biết nó là ai kiết sử, biết nó là cái gì, điều kiện biết nó thì tự nó xả được. Chứ mình không phải để cho nó bằng cách là mình giết ngang nó, ví dụ biết giọng mình buông đi thì nó bị chế, còn mình hiểu nó thì nó không bị chế. Thì mấy con nó nhớ dùng cái tri kiến hiểu cái niệm đó nó là cái gì. Bây giờ nó nhớ nhà, nhớ ba má nó thì đây là ai kiết sử. Mày đi tu rồi, bây giờ mày cứ về mày bên ba má để bú hay sao, mày về mày lo đó, cho nên vì vậy đó mày ở đây mày lo mày xả đi, để về mày tu xong rồi mày giúp ông bà, chứ không khéo ông bà chết rồi bây giờ không biết đi đâu nữa đó. Mình nhắc nhở mình vậy á để cho mình có cái lòng thương yêu cha mẹ của mình. Bởi vì nó nhớ cha mẹ nó thương yêu rồi, cho nên mình nhớ ráng tu để mày về mày cứu độ cha mẹ, chứ mà ở đây mình nhớ chắc là mày cũng chết chùm với ông bà. Giờ đó mình nhắc lại cái bạn đó nỗ lực tu nó không nhớ nữa.
Và thầy, ví dụ như mình khi mà mình biết rõ tình tâm niệm mình tác ý đủ đi, là một hai là mình dùng, nếu mà mình diệt nó thì mình dùng cái câu giải pháp như ý trong trọng đáng là để mình diệt. Nhưng mà nếu mà con cảm thấy ví dụ như mà cái tâm dục mình nó chưa có đi á, mà mình hay là mình chưa hiểu cái điểm đó như thầy nói, mà mình dùng cái câu trạch pháp tâm trọng tháng là mình diệt nó, là mình đang cái chế mình
chế à, chế à, rồi chế.
Cho nên là con cái mắc kẹt ở chỗ cái chi kiến, ví dụ như mình không biết rõ tâm niệm, có nhiều tâm niệm biết, ví dụ như ái sợ biết nè, tâm dục cũng biết nè, rồi tham dục biết nè, còn có những cái niệm mà mình không biết mặt á, cho nên là nó thở lên mà mình rút sống mình không biết, nên là đôi khi mình cũng dùng cái tâm trọng diệt nó luôn.
Cũng được. Tâm bất động khi nào mà con tác ý là sau cái niệm đó xong, con hiểu xong rồi con mới tác ý tâm bất động. Chứ còn đừng có tác ý trước đó rồi nó dừng mất, rồi bây giờ không biết nó làm sao đây. Không? Bây giờ nó đã lỡ khởi niệm rồi, coi thử cái niệm này là ái kiến sử hoặc là niệm sắc dục và niệm gì, tư duy tôi quán xét, nó tạo cho tôi thêm cái định vô lậu nữa, nó làm cho cái tâm sắc dục tôi nó nhàm chán, nó ớn, bị tôi quán bất tỉnh mà. Cho nên nó nhàm chán. Càng có niệm bất tỉnh sắc dục thì cái niệm bất tỉnh của mình lại thực hiện nó thì nó lại càng tốt chứ có sao. Cậu chỉ có niệm nhiều mà khi mà mình quán nó thông suốt nó hết rồi thì tự nó không còn đến nữa. Thì như vậy là cái bất động tánh tạng này mới được. Cho nên khi mình quán xét hiểu được cái niệm đó rồi thì sau đó mới đuổi nó bằng cái câu tâm bất động tánh tạng là gì vậy? Này phải nhớ tâm bất động tánh tạng là đừng có nhớ nó nữa. Ý của mình nhắc nó vậy đó. Chứ mới vô đầu mới khởi niệm cái tâm bất động tinh đang là tinh lặng mất rồi bắt đầu vừa đi đi tìm nó kiếm sao?
Hay gì lúc trước hay thật nghe gì nó bị ức chế rồi giờ tưởng không niệm.
Cái đó là cái trật.
Dạ, nó kéo dài cứ ngày này ngày khác nhưng mà nó xuất hiện cái sự tưởng á, nó làm cho cũng thích thú này nọ nhưng mà nó cảm giác nó người nó rất là khó chịu.
Nó dễ quá.
Dạ, nó bị chạo cự thì nó cứ ngoái nó cự.
Bây giờ có tu sai chút đó nó sai.
Cho nên là lúc đó con thông qua con đọc sách của thầy con tự tìm hiểu một câu thôi chứ con cũng chưa định tự được. Nắm nó kỹ giống như cái pháp thân hành niệm về mỗi lớp vô mắt của thầy viết á, con đọc rồi con tự ấy con tu. Là vô đây nhập thất á, đa số là nhiều khi á mình thấy ủa sao mình tu cái này thầy dạy gì mà tu thời gian mình ức chế, là cứ rơi vô chế chế liên tục.
Mà đọc cuốn sách là kiến giải.
Dạ, có lúc thì tâm ra nó lại rơi vào cái tâm ngã mạn nghi ngờ, nghi ngờ cái pháp môn tại mình tu mà mình nói tu cái pháp Phật mà tại sao nó không hiệu quả? Như mình đi theo hành niệm mình phá nó không chồng, mà mình đi sao mà nó không phá mà nó lại
nhiều,
lại mở lên nó lại đổ cái pháp tu chào nữa. Tâm ra nó chính những cái chỗ mà mình tu pháp Phật mà mình tu sai mình không thông hiểu thì nó lại đưa tới cái hậu quả như vậy. Tu có một ngoại đạo cứ chế thành tâm không được kết quả gì
đúng vậy đó bạn. Tu Phật pháp mà rốt cuộc là ra ngoại đạo không
khó.
Thôi rồi á, bây giờ còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Lần lượt cái tình người con rồi.
Không phải thầy là giờ con đang tu nó như thế này lúc nào hỗ trợ đúng giờ thì con đi cứ là đi lên đi giờ có lúc nào mà hỗ trợ thì con cũng được để hạn chế gì nhưng con đi chỉ 3 phút thôi không đi nhiều nhưng mà cái thời gian vừa rồi thì con nghĩ rằng khoảng 4-5 ngày tức là những hôi lắm không thể chịu được này thì cái đó con phải cài để cho con biết là cái này là tưởng hay là cái
cái tưởng nó làm cho mình cảm nhận được cái mùi hôi hoặc mùi thúi mà thôi đều là do tự xuất hiện hết. Bất cứ một cái gì mà mấy con thấy sao nó lạ, bữa nay sao khô quá thì coi chừng bữa nay sao thúi quá. Bây giờ con lại nghe cái miệng của mình thở ra thử vô nghe thúi quá như cái cầu thì tức là bị tưởng hết đó. Bởi vì thầy nói cái tưởng nó xuất hiện nó đập đá lắm, khi mà cái ý thức của mình nó không hoạt động bình thường được rồi, nó có lúc yên lặng rồi thì coi chừng cái tưởng nó thì cái đó
là tại sao con biết là có là tưởng nó đẹp đó là sao đi hai con bạch thầy là hiện nay bây giờ con đi thi hành một chân của con đấy, tức là mặt đất thì mình khi khí hậu nó khô lắm, tức là mọi người cũng rất đẹp nhưng con rất nhẹ, nhưng mà khi vào bên trong này cái thì chân con rất nhẹ như rất nhiều đau.
Trong khi mà nó có những cái chướng ngại như vậy đó, khi mấy con đi kinh hành mỗi lần đi xong nó nghe nó tốt mà bữa nay mấy con phải gan dạ, đừng có sợ, đừng có nghĩ nó cho mình hết, thì mấy con cứ nỗ lực đi đúng pháp vậy nó sẽ qua. cũng như bây giờ nó còn thần, bất cứ một cái bệnh đau nào thì con đừng có rên la nữa, nhất định tâm bất động thanh thản, các pháp đều vô thường. Cái thân thọ này nó bệnh đau thì nó cũng là vô thường, chẳng sợ gì hết. Thì nó còn đau thì nhắc tâm bất động thanh thản, hay hoặc là mấy con dùng câu đó mấy con thấy nó không hiệu quả, nó cứ tập trung trong cái đạo thì mấy con nhắc an tịnh thanh thản, tôi biết tôi vô, an tịnh thanh thản tôi biết tôi, rồi mấy con nhiếp tâm trong hơi thở ra vô, năm hơi thở rồi tắt ý câu đó nữa, cứ tắt ý cái câu mà an tịnh thân hành, một lúc nó không còn đau nữa. Mấy con hương vào hơi thở, mấy con tắt ý là nó hết đau, bởi vì nó ôm được ở trong hơi thở rồi, cái tâm mấy con ôm được hơi thở rồi cảm nhận hết. Còn bây giờ nó cứ tập trung trong cái đau, nó đau mà mấy con gan dạ, mấy con sợ, mấy con không cảm đau, thì đau gì đâu, hơi nó cũng hết nữa, nhưng mấy con không đủ sức, cho nên mấy con phải dùng cái hơi thở, cho nên 19 cái đề mục của hơi thở đó thì mấy con thấy an tịnh thanh hành tôi biết tôi vô, an tịnh thanh hành tôi biết tôi vô, nó rõ ràng mà Đức Phật dạy chúng ta đủ pháp để chúng ta khắc phục được những cái khó khăn, cái khổ sở trên thân tâm của chúng ta. Vậy cho nên vì vậy mà mấy con mà bị hôn trầm hồi nãy, con hỏi hôn trầm đó, trong Phật pháp nó có những cái phương pháp để phá hôn trầm chứ đâu phải đợi chúng ta đi kinh hành, đúng không? Các con thấy giới tâm định tĩnh tôi biết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra, mấy con có đọc cái câu đó chưa? Có hết rồi phải không? Vậy mấy con hít vô bình thường thì nó buồn ngủ phải không? Mấy con hít vô chậm thiết chậm cho hết sức, rồi thở ra chậm cho hết sức, bà hơi thở nó hết ngủ rồi, mấy con cứ buồn ngủ là thử đi. Nhưng cái câu đó mấy con tắt ý, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra, đừng có thở hơi thở bình thường mà thở không thở dài. À, thế thì trong định niệm hơi thở có hơi thở dài, hơi thở bình thường, hơi thở dài, hơi thở ngắn mấy con. Còn cái thứ loạn tưởng nó mặc mấy con thở ngắn là thì trời ơi nó chảy hết. Đâu có gì đâu. Còn thở dài đã tháo không cần thì biết. Đâu ông Phật cũng kia cho mình đủ pháp hết mà ông đâu có thiếu cái pháp nào đâu. Tại mình không biết thôi. Còn cái pháp thân hình niệm là cái pháp chứng đạo. Nếu ông Phật thân hình niệm đi suốt đêm sáng thì chứng đạo có gì đâu.
Không phải là không có được, tức là trong khi đi cái này thì có những cái khởi nghiệm ấy, thì trong khi đi thế có khởi nghiệm thì nên dừng lại để suy kiến hay là cứ chỉ biết đi cái này.
À, bây giờ đang trong cái giờ mà đi kinh hành đó con, thì con nên tắt ý cái hành động của con thôi, con đừng có đứng lại mà con triển khai cái niệm của con, không phải, con triển khai cái niệm là lúc con ngồi. Cho lúc đi kinh hành thì bây giờ nó khởi niệm thì con tắt ý một cái nó dễ nha. Bởi vì con nghe cái xe thân hình niệm nó cán nát tất cả những cái đó mà. Cho nên mình cho nó cán đi, đừng có để mà mình khởi niệm nữa thì cái xe con đứng lại nó không chạy. Có phải không? Cho nên con cho cái xe chạy tới luôn. À, thì tái bước rồi thì bước đầu cái chân hoang, thì chân mạng nó cán cái niệm nó liền cái. Cho nên con nghe bắt cái xe thân hình niệm nó chạy mà, nó kiên cố nó chạy. Hầm hố đều vượt qua hết.
Không vượt qua thiên hạng. Vượt thiên hạng ấy, cái khởi nghiệm ấy. Khởi nghiệm tức là đi thì con cũng rất tấn duy, nhưng mà con nó được duy kiến.
Không được, đi không có dùng kinh kiến. Mấy khi mà nó con đi kinh hành bình thường nó vậy đó, bắt đầu con đang đi vậy mà nó tùy cái niệm. Con đừng có vừa đi mà vừa khởi nghiệm, nó không có thói quen con. Ngay đó ôm pháp thân hành niệm, tắt ý thân hành liền, cán nát nó liền. Con hiền niệm, còn bây giờ con ngồi con tu cái khác mà con ngồi tu mà nó có niệm thì tức là con triển khai cái niệm để triển khai tri kiến. Còn cái đi kinh hành nó khác rồi, để tập pháp nào nó ra đấy rồi. Thế không khéo đi kinh hành nó cứ vừa đi vừa niệm, vừa đi vừa niệm, khởi nghĩ lăng xăng sau này pháp thân hành niệm cũng giống như thì ngồi không thành pháp thân. Rồi con có ai hỏi gì không?
Thầy là một chút nữa là đêm qua thầy là từ lúc 9:30 thì là con đi dùng pháp lý tâm lý tâm bất động thành thả làm sự, thì là khi mà nó an tĩnh nó an trú đấy thì là con rất buồn ngủ và nó rất tỉnh táo và nó. Thế cho đến khi đến 10 giờ là con cũng không tắt điện mà con cứ để thế là con thức cho đến 2 giờ luôn. Thế có lẽ đấy là con vi phạm nội quy ở bên ngoài. Thế thì sau đó mình có bám chắc cái con chuyển tư thế rồi dù ngồi hoặc là nằm xuống hoặc sau đó con đứng dậy con đi thì nó vẫn nó như là một thứ chất dẻo ấy, nó bám giết lên người con. Và ngay kể cả trong khi mà cũng rất lười nhác trong việc là tư duy trong việc suy nghĩ việc khởi nghiệp đó, thì lúc đó con mới đến con chỉnh với vậy thì thầy tại việc đấy thầy tại cho con là mình xào họ không ổn đấy để cho việc xảy ra quả và như thế con xảy
thì rồi có gì con thì sẽ hỏi thầy dạy nghĩ rồi. Cho nên trong những cái thời khóa giờ thức thì mọi người đều bật đèn, mà giờ ngủ mọi người đều tắt đèn ngủ, mình cũng lập y như vậy hết. Trong khi mình ngủ được không được nhất định không được, được. Và mở đèn ngủ trước người ta. Thôi hết rồi con, có gì đâu, rồi xong rồi thôi thầy về đi ha. Rồi lần lượt từng người thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tập đó. Còn con thì về xin cha mẹ cho đàng hoàng. À, vô đây tu tôi cho đàng hoàng, tôi tới nơi tới chốn chứ không được tu chơi đúng không? Được không? Được lắm luôn con. Rồi. Còn ai nữa không? Nghĩa là hết rồi á, thôi thầy về nhá. Rồi đây từng ngày có thể mà thầy gọi ai thì đến gặp thầy. Phải tu tập tới nơi tới chốn á.